Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay bài 65 của câu Xá Luận và Tinh Hoa Kinh Lục, chúng ta sẽ vào luôn bài này. Đầu tiên chúng ta giới thiệu một câu chuyện nhẹ nhàng. Câu chuyện về người mẹ vì thương con mà đà lạt khi chết, trích từ kinh Tiểu Bộ. Câu chuyện này là trích từ trong phần tiền thân. Có bài kể là như chàng trai trẻ trên đường. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về Phan Duca và Lohita. Tức là đạo sư, tức là Đức Phật kể. Có 6 người ngoại đạo, 2 người là Mekhiya và Bhumaya sống gần Vương Xá, 2 người là Asaji và Unabasu ở gần Kitaviji, và 2 người sống ở Kỳ Viên gần Xá Vệ là Panduka và Lohita. Họ thường hạch hỏi những vấn đề nằm trong học thuyết. Hễ ai là bạn bè thân thiết với họ thì họ khích lệ và bảo: này bạn, bạn chẳng thua kém ai ở đây về thọ sanh, dòng dõi và phẩm chất. Nếu bạn phát biểu ý kiến của bạn thì người ta sẽ học hỏi nhiều điều hay ở bạn đấy. Một mặt họ bảo như thế, một mặt họ lại ngăn cản người kia phát biểu ý kiến của mình, do đó sinh ra gây gổ, bất hòa, tranh cãi. Các tỳ kheo kể lại sự việc cho Thế Tôn, vì thế Ngài họp các tỳ kheo để giảng giải, rồi cho mời Panduka và Lohita đến hỏi: này các bằng hữu, có phải chính bạn đòi hỏi một số vấn đề ngăn cản người ta phát biểu ý kiến của họ không? Họ đáp: thưa vâng, Ngài dạy. Thế thì thái độ của các bằng hữu cũng giống như chàng trai và con hạt. Rồi Ngài kể lại một câu chuyện đời xưa. Nghĩa là ở đây có những người có tập khí kỳ lạ, đó là bảo khuyến khích người ta phát biểu ý kiến, nhưng mà mặt khác lại không cho người ta phát biểu ý kiến, kiểu vậy. Một người, cho nên từ đó sanh ra sự tranh cãi. Đức Phật mới kể lại một câu chuyện đời quá khứ. Ngày xưa khi vua Ba Ma Đát Ta trụ trì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình tại một làng Kashi. Khi Ngài lớn lên, thay vì sinh sống bằng nghề nông hay bằng nghề buôn bán, Ngài lại tụ họp 500 tên cướp rồi lên làm đầu đảng, sinh sống bằng cách chặn đường hoặc vào nhà cướp của. Tức là câu chuyện này nói về tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Lúc đó Ngài sinh sống bằng cách tập hợp 500 tên cướp để làm đầu đảng, tức là làm tướng cướp luôn. Sinh sống bằng cách chặn đường hoặc là vào nhà cướp của. Đây là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Bây giờ có người chủ đất cho người kia vay 1.000 đồng tiền. Nhưng trước khi được trả tiền, ông ta lại chết đi. Ít lâu sau, người vợ đang hấp hối trên giường bệnh gọi con trai và bảo: này con, cha con có cho người kia mượn 1.000 đồng vàng và đã chết đi khi chưa lấy được tiền lại. Nếu mẹ chết rồi thì người kia sẽ không chịu trả cho con đâu. Bây giờ con hãy đi bảo ông ta kiếm tiền mà trả lại. Rồi người con ra đi và đòi được tiền. Trước đó bà mẹ đã chết, nhưng vì quá thương con nên bà bỗng tái hiện thành một con chó rừng chạy trên đường đứa con đang đi. Đó, thì quý vị thấy là câu chuyện này á, là có một gia đình đó, người cha và người mẹ đó, thì cho người ta vay 1.000 đồng tiền. Và cho vay rồi thì khi nó chết thì còn người mẹ thôi, người mẹ sắp chết thì cũng sợ là cái người đó không trả, cho nên nói đứa con đòi lại. Và khi mà đứa con đi đòi á, đòi được tiền, nhưng mà lúc đó thì bà mẹ đã qua đời. Và do cái liếng ái đứa con, cho nên bà mẹ đã thành một con chó rừng chạy theo trên đường đứa con đi. Cho nên liếng ái là cái tâm khiến đọa lạc. Đó, quý vị thấy đây là đọa lạc súc sanh, thành con chó rừng. Lúc bấy giờ, tên cướp và đồng bọn đang ở trên đường chờ cướp của hành khách. Khi thấy con mình vào tới cửa rừng, con chó rừng cứ quanh quẩn lui tới tìm cách giữ anh ta lại. Con ơi, chó rừng bảo, chớ vào rừng, bọn cướp đang ở đấy, chúng sẽ giết con và lấy mất tiền của con. Nhưng người con không hiểu được ý mẹ. Thật là xui, anh ta bảo, con chó rừng này cố cản đường ta. Thế là anh dùng gậy và dùng vài cục đất để đuổi nó đi, rồi anh ta bước vào rừng. Thì quý vị thấy do con chó thì nó nhớ, nó vẫn nhớ, nó biết ha. Ở đây câu chuyện này cũng hay, là biết được anh ta chính là con của mình. Nó tới nó quẩy đuôi rồi nó nói, nó giữ, tìm cách giữ lại. Nó nói, nhưng mà nó nói bằng ngôn ngữ chó thì anh ta cũng không hiểu. Ta lại bảo xui và tìm cách đuổi đi, dùng gậy, dùng đất ném để đuổi con chó chạy ra mất. Thì như quý vị thấy, liếng ái rồi đọa làm súc sanh cũng không có giúp được cho con. Ở trong câu chuyện khác á, thì có cái người mẹ chết rồi làm thần hộ trì con luôn, gọi là bây giờ người ta nói gọi là cái gì, có quý nhân phù trợ đó. Thật ra có người đi theo á, thật ra cũng có trường hợp đó, thần đi theo bảo vệ con, nhưng mà có ngày đó bận việc gì đó cho nên đứa con cũng xảy ra nạn, cho nên là có khi cũng không bảo vệ được đâu. Ở đây trường hợp này là con chó thì quý vị thấy cũng đâu có bảo vệ được, mặc dù ra lên tiếng bảo vệ thôi. Lại có một con hạc bay về phía bọn cướp và kêu lên, người kia đang có trong tay 1.000 đồng đấy, hãy giết nó đi mà lấy tiền. Anh bạn trẻ kia lại không biết hạc đang làm gì nên lại nghĩ, may quá, đây là con chim mang điều may, thế là ta được điều lành đây. Anh ta kính cẩn chào và la lên, ngài ơi, thoát lên đi, thoát lên đi. Thì quý vị thấy cái sự việc cứ tưởng là con chó thì cản mang đến điều bất lợi, còn tưởng con hạc là mang điều có lợi, nhưng ai ngờ lại ngược lại, con chó thì nó mang lại điều tốt đẹp, mà con hạc thì lại mang điều không tốt, mà không biết cho nên là nhận định như vậy, nên ngược. Bồ Tát vốn hiểu hết mọi thứ tiếng, quan sát các sự việc và nghĩ, con chó rừng kia phải là mẹ của người ấy nên mới cố ngăn anh ta và bảo rằng anh ta sắp bị giết và bị cướp. Còn con hạc phải là kẻ đối nghịch nên mới bảo giết nó đi mà lấy tiền. Và người kia chẳng biết gì cả, đã đuổi mẹ mình là kẻ mong cho mình được tốt lành, trong khi con hạc là kẻ mong anh ta gặp điều hung dữ thì anh ta lại tôn kính, tin rằng đó là kẻ mang cho mình may mắn. Cái anh chàng này thật là rồ dại. Ở đây có mở ngoặc ra, đó là các vị Bồ Tát dù là những bậc đại sĩ, nhưng đôi khi do sinh ra làm ác nhân cũng lấy của cải người khác. Người ta bảo đó là một sự sai lầm trong vận mệnh. Thì qua câu chuyện này, Thiên Trang thêm giới thiệu thêm một điều nữa, đó là tức là Bồ Tát á, trong kinh, đây trong kinh Tiểu Bộ đúng không ạ? Quý vị thấy rõ ràng là vẫn biết, Bồ Tát vẫn biết các thứ tiếng, có năng lực đoán xét sự việc kia đó, nhưng mà cái đời này vẫn đi làm ăn cướp. Vì thế mà tức là tu bao nhiêu rồi nhưng mà có những đời vẫn vậy đó. Tại vì sao? Trong, trong kinh, đúng kinh Nguyên Thủy thì cho dù Bồ Tát Bổ Xứ vẫn là phàm phu. Nhớ, Bồ Tát Bổ Xứ vẫn là phàm phu, dù tu ba la mật nhiều thì có thể có một chút, chứ như đời này có thần thông nè, biết được cái chuyện này chuyện kia, thông minh lắm. Nhưng mà cái lậu hạt thì nó chưa hết, chưa chứng quả cho nên không có đoạn trừ lậu hạt được. Vì vậy, chính vì vậy nên còn làm nghề. Cái đời này là một sai lầm khi mà hành Bồ Tát Đạo mà lại đi ăn cướp. Cho nên là trong dòng sinh tử tu hành khó vậy đó. Rồi chúng ta theo dõi tiếp câu chuyện thế nào nha. Thế là chàng thanh niên kia tiếp tục đi và chẳng bao lâu rơi vào tay bọn cướp. Bồ Tát bắt anh ta và hỏi: quê anh ở đâu? Ở Ba La Nại. Anh vừa từ đâu đới? Một người ở trong làng kia nợ tôi 1,000 đồng và tôi từ nơi đó tới đây. Anh đã lấy được tiền chưa? Vâng, tôi lấy được rồi. Anh sai, ai sai anh đi? Thưa ngài, cha tôi đã chết, mẹ tôi đang bệnh. Chính mẹ tôi đã sai tôi đi và bà nghĩ rằng tôi sẽ không đòi được tiền khi bà đã chết. Anh có biết bây giờ mẹ anh ra sao không? Thưa ngài, không. Bà đã chết sau khi anh ra đi và vì quá thương anh mà bà liền hóa thành một con chó rừng và cố ngăn anh vì sợ anh bị giết. Chính bà lại bị anh đuổi đi, còn con hạc kia là một kẻ thù của anh. Chính nó đến bảo chúng ta hãy giết anh và đoạt tiền của anh. Anh thật là rồ dại vì nghĩ rằng mẹ anh là kẻ cầu họa cho anh, trong khi bà chỉ mong anh được tốt lành, và ngược lại rằng con hạc kia là kẻ cầu phúc cho anh, trong khi nó lại cầu họa cho anh. Con hạc chẳng làm gì tốt cho anh, còn mẹ anh lại rất tốt với anh. Đó thì tiền thân của Đức Phật, cho nên là kể hết, thấy hết, kể như vậy, dạy người đó như thế. Và cuối cùng nói lời thế này: hãy giữ lấy tiền của anh và đi đi. Rồi Bồ Tát thả cho anh ta đi. Có nghĩa là có cái lòng từ bi, có lòng tâm lòng từ bi. Dù thấy như vậy nhưng mà định cướp, nhưng mà cuối cùng biết cái chuyện như vậy cho nên tha. Thôi không lấy tiền, cũng tha cho đi. Cho nên là có cái bà la mật cũng mạnh đó quý vị ha. Tuy là làm nghề cướp nhưng mà cũng lúc có lúc từ bi. Cho nên là người cái chủng tánh nào thì đi theo chủng tánh đó là vậy đó. Khi bậc đạo sư kể xong pháp thoại này, ngài đọc các bài kệ sau: như chàng trai trẻ trên đường, chó rừng ấy đã làm trùng bước chân. Chàng ta nhầm tưởng ác nhân, nào ngờ là kẻ cho chàng điều hay. Lại nhầm hạt chính bạn ngay, trong khi hạt lại quyết bày ác mưu. Nay có kẻ được nhiều bạn tốt, lại hiểu lầm sai sót bạn hiền. Tai không nghe tiếng bạn khuyên, những điều tốt đẹp dành riêng cho mình. Hễ người ca tụng mới tin, ấy điều hung xấu đã liền hé ra. Như chàng trai trẻ ngày xưa, yêu con hạt nọ bay qua đầu mình. Tức là bài kệ này ý nói điều gì? Ở thế gian, đạo lý ở thế gian là gì? Không phải, tức là có những người họ nghe, họ có những người bạn tốt khuyên thì lại không nghe, họ cho là xấu. Còn ngược lại, nghe những người người ta ca tụng mình, tán thán mình thì đó là cho là gì? Là những người đó xấu, đó cho là đi tốt, mà trong khi đó những người đó là xấu. Cho nên ngược vậy thì Đức Phật nói cái bài kinh này tức là để nói ra điều vậy. Có những người bạn tốt họ khuyên mình không nghe, còn trong ngược lại có những người xấu ca tụng mình thì mình đã nghe, mình sẽ cho là tốt. Thì như câu chuyện này như vậy thôi. Khi bậc đạo sư diễn giảng xong đề tài này, ngài nhận diện tiền thân: bây giờ tướng cướp chính là ta, tức là vị tướng cướp trong câu chuyện đó, tiền thân của ngài. Đây là câu chuyện tiền thân thứ 279, chuyện con hạc. Tiền thân Sattapatta, kinh Tiểu Bộ nha, trong kinh Tiểu Bộ. Thì cái đây là câu chuyện để chúng ta biết thôi, chủ yếu là giới thiệu có vị mấy đến đề. Đề nhất là một người mẹ bị liên ái con nên đọa làm chó, chó rừng nha, bị chết. Điều thứ hai là canh trên đường hành Bồ Tát Đạo, mặc dù tu qua nhiều đời rồi nhưng mà có những đời vẫn có bị cái gọi là bất ngờ, cái nghiệp không ổn, đi làm nghiệp xấu. Thì trong chuyện tiền thân có mấy cái chuyện như vậy đó quý vị. Thì đây là chuyện này là làm ăn cướp, cái kiếp đó là đi làm ăn cướp tiền thân của Đức Phật. Cho nên là chúng ta thấy là trong vòng sinh tử luân hồi, nhiều cái nghiệp mình cũng đừng có nghĩ là mình tốt hoàn toàn. Và vấn đề thứ ba là câu chuyện này mang đến lại chúng ta, nó là dù thế nhưng mà cái người chủng tánh Bồ Tát thì lúc trong chuyện xấu cũng có những chủng tánh tốt. Và thêm một điều nữa là có những người nói xấu mình nhưng chưa chắc họ xấu, họ khuyên mình nhưng mà chưa chắc xấu. Còn có những người tán thán mình cái chuyện này xấu đó, đó là sự thật, không bao giờ nó một chiều. Việc gì cũng phải hai chiều, xét đi xét lại. Trong cái xấu chưa chắc là xấu, trong cái tốt chưa chắc là tốt, phải suy xét. Đó là vấn đề câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện này cũng bình thường thôi nhưng mà để hiểu đạo lý. Thứ hai, chúng ta đến cái mục là Đức Phật dạy tạo nghiệp ác sát sanh thì không được họ hưởng tài sản giàu có, theo kinh Tăng Chi Bộ. Thì bài kinh này cũng ngắn thôi nên Huyền Trang đọc luôn. Một thời Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo. Trong khi đi giữa đường, Thế Tôn thấy tại một chỗ nọ một người đánh cá. Sau khi bắt cá, giết cá, đang bán cá, thấy vậy Ngài bước xuống đường và ngồi xuống trên chỗ đã sửa soạn dưới một gốc cây. Sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các tỳ kheo. Tức là tình huống này là đầu tiên là Đức Phật đang đi du hành ở dân chúng Kosala, nước Kosala rất là nổi tiếng. Thì đi đường thì thấy có một người đánh cá, sau khi đánh cá, bắt cá, giết cá và đang bán cá. Thì Ngài cũng ngồi xuống bên đường ở một chỗ sửa soạn ở một gốc cây. Cái hình ảnh này chúng ta thấy đúng là Đức Phật đúng không ạ? Còn ở ngoài cây không ạ? Và Ngài dạy các tỷ kheo như thế này. Này các tỷ kheo, các thầy có thấy người đánh cá kia sau khi bắt cá, giết cá, đang bán cá, là họ có thấy hay không đó? Thưa có, bạch Thế Tôn, các thầy nghĩ thế nào? Này tỷ kheo, các thầy có thấy hay có nghe như sau? Một người đánh cá sau khi bắt cá, giết cá, đang bán cá, do nghiệp ấy, do mạng sống ấy, được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe, cưỡi cổ xe, được thọ hưởng các tài sản, hay được sống giữa các tài sản lớn hay tài sản chất đóng. Thưa không, bạch Thế Tôn, lành thay này các tỷ kheo, ta cũng không thấy, cũng không nghe như sau. Một người đánh cá, sau khi bắt cá, giết cá, đang bán cá, do nghiệp ấy, do mạng sống ấy, được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe, hay cưỡi cổ xe, hay được thọ hưởng các tài sản, hay được sống giữa các tài sản lớn, hay tài sản chất đóng. Vì sao? Này các tỷ kheo, người đánh cá ấy với ác ý nhìn các con cá bị giết, bị đem đi giết hại. Vì vậy, người ấy không được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe hay cưỡi cổ xe, không được thọ hưởng các tài sản, hay không được sống giữa tài sản lớn và tài sản chất đóng. Ở đây đoạn này chúng ta thấy rất là quen thuộc đúng không ạ? Đó là dạy về nghiệp ác. Khi làm nghiệp ác, ở đây là cụ thể một người đánh cá, thì do cái nghiệp đó là gì? Ông làm, ông thấy như vậy, ông nhìn thấy con cá đó bị giết rồi bị đem giết hại vân, thì cái nghiệp đó, nghiệp xấu, thì Đức Phật nói là sẽ không được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe rồi vân, không được tài sản lớn, không được giàu có. Lý do là nghiệp bất thiện thì nó không thể trổ quả thiện được, không quả tốt lành được. Thì chúng ta biết điều này, có nhiều người sẽ thắc mắc Ủa chứ giữa đời con thấy có nhiều người cũng làm mấy nghề sắt xanh rồi tùm lum vậy, mà sao họ cũng có xe cộ rồi tùm lum đúng không ạ? Hay đó là quý vị không hiểu à, Đức Phật nói là do cái nghiệp đó thì cái nghiệp đó nó không có trổ cái quả đó. Còn nếu những người mà họ làm ác mà bây giờ họ vẫn được cái những cái điều kiện giàu có rồi đó, là nó là nghiệp xưa trổ, tức là nghiệp khác nó trổ chứ không phải nghiệp xấu này nó trổ. Còn nghiệp xấu này nó chưa trổ à, đến lúc nó trổ thì nó sẽ không có cho được cái quả tốt à, cho nên chúng ta phải hiểu như vậy. Đó là nghiệp thì nó phải có dị thời, nghiệp duyên, tức là nó phải khác thời á à, rồi thì nó mới chín ra được, chứ không phải là chín liền. Có khi nó chín liền nhưng mà có khi nó không chín liền. Các thầy nghĩ thế nào này các tỷ kheo? Các thầy có thấy hay có nghe như sau: một người đồ tể sau khi giết các con bò, giết các con bò rồi đi bán, do nghiệp ấy, do mạng sống ấy được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe hay cưỡi có xe, được thọ hưởng các tài sản hay được sống giữa các tài sản lớn hay tài sản chất đóng. Đó thì quý vị thấy tiếp theo Đức Phật lấy cái từ người đánh cá, Đức Phật nói qua người đồ tể giết bò. Ở Ấn Độ thì giết các con bò rất nhiều. Thưa không, bạch Thế Tôn, bạch thay này các tỷ kheo, ta cũng không thấy, cũng không nghe như sau: một người đồ tể sau khi giết bò rồi đem bán, do nghiệp ấy, do mạng sống ấy, được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe hay cưỡi cỗ xe, hay được thọ hưởng các tài sản, hay được sống giữa tài sản lớn hay tài sản chất đóng. Vì sao? Vì người đồ tể giết bò ấy với ác ý nhìn các con bò bị giết, bị đem đi giết hại. Vì vậy, người ấy không được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe hay cưỡi cỗ xe, không được thọ hưởng các tài sản, hay không được sống giữa các tài sản lớn và tài sản chất đóng. Đó, tương tự như thế thì đoạn sau Đức Phật nói là: các thầy nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, các thầy có thấy hay có nghe như sau: một người giết dê, vân vân, rồi một người giết heo, rồi một người giết chim, hay một người giết các loại thú rừng, sau khi giết các loại thú rừng, giết các loại thú rừng rồi đem bán, do nghiệp ấy, do mạng sống ấy được thì được cưỡi voi, được cưỡi ngựa, vân vân, được tài sản nhiều, vân vân. Nói tóm lại là sát sanh không được gì hết. À, thưa không, bạch Thế Tôn, lành thay này các tỷ kheo, ta cũng không thấy, cũng không nghe. Vì sao? À, thì cái đoạn này lặp lại chăng như vậy: vì giết các loài thú rừng ấy với ác, với ý nhìn các con thú rừng bị giết, bị đem đi giết hại. Vì vậy người ấy không được cưỡi voi, không được cưỡi ngựa, không được cưỡi xe, không được cưỡi cỗ xe, không được thọ hưởng các tài sản, không được sống giữa các tài sản lớn hay tài sản chất đóng. Đó thì quý vị thấy đoạn này nói như vậy, và đoạn kết Đức Phật nói như thế này: thế vậy này các tỷ kheo, ai với ác ý nhìn các loài bàn sanh bị giết, đem đi giết hại, vì vậy người ấy không được cưỡi voi, không được cưỡi ngựa, không được cưỡi xe, không được cưỡi cỗ xe, không được thọ hưởng các tài sản, hay không được sống giữa các tài sản lớn hay tài sản chất đóng. Còn nói gì về người với ác ý nhìn các loài người bị giết, bị đem đi giết hại? Thật vậy này các tỷ kheo, như vậy là bất hạnh, đau khổ lâu dài cho người ấy sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Thì câu chuyện này, bài kinh này Đức Phật nói là tóm lại là nghiệp sát sanh, giết các loài thú á, nghiệp nó nhẹ hơn là người, đúng không ạ? Rõ ràng đó. Quý vị thấy thì bữa hôm trước chúng ta mới học trên bên giới sát sanh, chúng ta có nói là giết các loại sinh vật á, nó không bằng giết người nặng hơn. Thì đây chính là nói như vậy. Đức Phật nói nè, quý vị nghe cho kỹ nè, nhìn cho kỹ nè. Đó. Tức là còn nói gì về người với ác ý nhìn các loài người. Đó. Tức là nếu mà người đó là còn nói với người mà tắt thì hạ giết người thì cái nghiệp nặng hơn nữa. Đó. Cho nên đi vào địa ngục rồi luôn. Đó. Cho nên là nội mà giết súc sanh thôi là đã không được giàu có rồi, không được tốt lành rồi, mà nếu giết người thì nghiệp nặng hơn nữa, nên đi vào đọa xứ địa ngục là vậy đó. Đây là bài kinh 6.18, kinh người câu cá, Maccha Banda, hay là Maccha Bantha, người ta có thể đọc kinh này là Tha. Thì kinh Tăng Chi Bộ, hay là kinh ở phẩm sáu pháp, kinh số 18. Thì cái vị thấy ở đây chỉ là ôn lại kiến thức căn bản thôi để mình biết cái nghề nghiệp, đừng có làm nghề nghiệp sát sanh. Đối với những người nào chưa biết học Phật thì mới có những bài kinh, cho nên Đức Phật đều dạy hết. Nhưng mà tất nhiên là không có nói quá nặng nề, Đức Phật nói nhẹ nhàng thôi. Quý vị thấy là như vậy đó. Rồi, bây giờ chúng ta đến cái phần thứ ba. Phần thứ ba ở đây là Đức Phật dạy dấu hiệu nhận biết. Người có thể cùng nói chuyện, cùng đàm luận, người có duyên được lợi ích khi nghe lời khuyên. Trích từ Kinh Tăng Chi Bộ. Thì ở đây bài này là để Thiền Văn giới thiệu cho quý vị Đức Phật có dạy cái dấu hiệu để người nào mình có thể nói chuyện được, đặc biệt mình đàm luận về Phật Pháp, thảo luận về Phật Pháp có thể đàm luận được không, người đó có duyên Phật Pháp với mình không, có duyên không đó, và nghe có thể có được lợi ích hay không khi mình nghe khuyên về Phật Pháp. Thì cái bài kinh này chính là vấn đề đó, đó là một vấn đề thực hành trong thực tế, đơn giản vậy thôi. Chúng ta vào bộ kinh. Này các tỷ kheo, có ba vấn đề này được nói đến. Thế nào là ba? Có thể nói về quá khứ. Này các tỷ kheo, nói rằng như vậy đã xảy ra trong thời quá khứ. Có thể nói về tương lai. Này tỷ kheo, nói rằng như vậy sẽ xảy ra trong thời tương lai. Có thể nói về hiện tại. Này các tỷ kheo, nói rằng như vậy xảy ra trong thời hiện tại. Với sự thảo luận này các tỷ kheo, một người có thể biết được là có khả năng nói chuyện hay không có khả năng. Tức là đối với một người thì cái việc này chúng ta muốn biết người đó có khả năng nói chuyện hay không, nói chuyện với họ được không. Thì mình xét và cái chuyện này là xảy ra trong quá khứ, cũng có hiện tại và tương lai. Thì cũng có những cái cần điều như thế, cho nên bây giờ Đức Phật đưa ra cái dấu hiệu để nhận biết. Nếu người nào, này các tỷ kheo, khi được hỏi một câu không trả lời một cách dứt khoát, một câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát, không trả lời một cách phân tích, một câu hỏi cần trả lời một cách phân tích, không trả lời một câu hỏi ngược lại với một câu hỏi cần phải trả lời với một câu hỏi ngược lại, không có gạt qua một bên, một câu hỏi cần phải gạt qua một bên. Như vậy, này các tỷ kheo, một người này không có khả năng để thảo luận. Thì cái việc này là có bốn dấu hiệu. Tức là bây giờ, quý vị thấy chúng ta, bây giờ chúng ta cũng đang gặp vấn đề này rất nhiều. Tức là bây giờ có những pháp môn tu khác nhau. Đúng không ạ? Có người, chúng ta thì tu theo Phật giáo Nguyên Thủy. Chúng ta tu theo kinh Nguyên Thủy. Nhưng mà có những người họ không tu theo kinh đó, thì bây giờ mình biết mình có nói chuyện với họ được hay không. Thì ở đây khi thảo luận, Đức Phật đưa ra bốn cái dấu hiệu. Tức là dấu hiệu thứ nhất, ở đây chúng ta đánh số đi cho nó dễ. Dấu hiệu thứ nhất là gì? Là khi được hỏi một câu hỏi, tức là hỏi một câu hỏi, thì người ta không trả lời, dấu phẩy ra, không trả lời một cách dứt khoát một câu hỏi cần phải trả lời một cách dứt khoát. Tức là bây giờ mình hỏi người ta, ví dụ như hỏi là bạn có tin Phật hay không, thì họ nói họ không trả lời dứt khoát, nói dòng nói do gì đó, hoặc là mình nói thẳng vào vấn đề mình đang thảo luận một vấn đề. Ví dụ như bây giờ như thầy của bạn đó, tôi thấy thầy bạn sai cái đó, bạn có thấy sai chỗ điểm đó hay không, thì bạn đó, người ta trả lời dòng do, không có trả lời dứt khoát câu hỏi đó, thì chứng tỏ đó người không có thảo luận, tại vì người ta không có chất trực, không có đáng, nó không thảo luận được. Vậy cái điều kiện thứ nhất là như thế, tức là khi hỏi một câu hỏi cần trả lời dứt khoát mà họ không trả lời dứt khoát thì cái người đó không có khả năng nói chuyện. Đó là một câu hỏi, một trường hợp, một cái dấu hiệu, một dấu hiệu thôi, phải được bốn cái dấu hiệu lận. Dấu hiệu thứ hai là không trả lời một cách phân tích một câu hỏi cần phải trả lời một cách phân tích. Đó. Tức là yếu tố thứ hai, tại vì cái này là phải đánh ra vậy thì nó rõ. Tức là mình hỏi một câu hỏi mà cần phân tích mới trả lời được, phân tích rõ ràng ra. À, nhưng mà họ không có trả lời kiểu đó, họ có dòng do họ trả lời cho nó nhanh đó. Chứ mình hỏi cái vấn đề, ví dụ như bây giờ bạn tu pháp môn đó, pháp môn đó bạn thấy nó có giống với pháp môn Đức Phật dạy trong kinh Nguyên Thủy hay không, giống ở chỗ nào, thì người ta không có phân tích được, người ta trả lời giống do đó là pháp môn Phật thuyết rồi vân vân, người ta nói không có trả lời phân tích, thì như vậy là người ta không có trí tuệ để mà người ta đàm luận được, nên nói chuyện người ta cũng khờ thừa. À, cái kiểu như vậy đó. À, cho nên cái đây là mình học để mình biết con người rồi mình nói chuyện nó đỡ phải mất công. À, rồi thứ ba là gì, cái dấu hiệu thứ ba đó là không trả lời một câu hỏi ngược lại với một câu hỏi cần phải trả lời với một câu hỏi ngược lại. À, thứ ba thì có nhiều khi là phải trả hỏi thì người ta phải trả lời ngược lại với một câu hỏi trả lời ngược lại. Ví dụ như thế nào, cho ví dụ như thế này, bây giờ mình hỏi câu hỏi cái bạn tu bao lâu nay, bạn có đoạn được phần phiền não nào không. À, tức là người ta hỏi mình á, mình hỏi ngược lại như vậy thì người ta sẽ hỏi những cái câu đó, thế mình người ta nói tôi không có đoạn được, còn bạn thì sao. À, thì mình cũng phải trả lời đó, không người ta kiểu vậy đó, hỏi ngược lại. Tôi thấy tôi thấy giảm được phiền não, bây giờ giảm chỗ nào, phiền não chỗ nào, dấu hiệu đâu, hoặc là mình hỏi một cái điều kiện. Ví dụ như bây giờ bạn điều kiện của bạn, thầy của bạn với hòa thượng dạy các bạn là điều kiện vào sơ quả tu đà hoàn là gì. À, cái mình hỏi xong rồi cái mình nói vậy thì tôi bạn thấy có đúng hay không khi mà Đức Phật nói là điều kiện nó vào là sơ quả tu đà hoàn, à, diệt trừ ba cái sự thân kiến giới cảm hữu và nghi. À, thì người ta không có trả lời ngược lại, người ta vòng vòng chẳng hạn đó, người ta không có trả lời, thì tóm lại là người ta cần trả lời hỏi mỗi cái câu hỏi thích hợp nào đó, có bốn trường hợp câu hỏi mà người ta trả lời không có theo thích hợp đó, người ta vòng qua cái vấn đề khác, thì như vậy đó là, hoặc là người ta không trả lời được cái kiểu đó, thì như vậy đó là người không có khả năng thảo luận. Bởi vì mình thảo luận với họ, họ nổi sân á, chưa thì hết, đằng sau có tiếp nữa nè. Trường hợp thứ tư, không có gạt qua một bên một câu hỏi cần phải gạt qua một bên. À, thì cái đây là không có gạt qua một bên, có những câu hỏi không cần thiết là mình phải để qua một bên. Ví dụ như mình đang vô cái vấn đề đó, đang hỏi là cái pháp môn đó có Phật thuyết hay không, thì người ta lại không có nói Phật thuyết hay không, mà người ta ví dụ như có nhiều cái mình đã, họ lên đem ra họ hỏi là thế bạn có thấy là người ta bản sanh nó có khởi tướng lành rồi không? Tức là người ta không thể, người ta đặt qua một bên á. Tức là nhưng mà khi mà mình hỏi cái vấn đề nào thì cái vấn đề đó cần giải quyết, chứ không phải cái thua cái gạt qua một bên nữa. Những cái vấn đề gạt qua một bên là khi nào có những cái vấn đề thật ra mình cũng phải gạt qua một bên. Thì ví dụ là có những cái ví dụ như họ hỏi đụng chạm cái việc gì đó, nó đụng tới người này người kia, thì như vậy phải gạt qua một bên, đúng không? Sau đó thì có những cái phải gạt qua một bên. Nếu mà người ta không có biết gạt qua một bên, người ta cứ phan vô đó là đụng chạm ra không cần thiết, thì như thế là không, người ta không có khả năng thảo luận đó, không có thể nói chuyện với mình được, nói chuyện với những người như thế. Tức là đây cũng là tiêu chuẩn để mình có khả năng nói chuyện với người ta không đó, không phải người ta mà cũng chính là mình á. Khi mình á bị người ta hỏi một câu hỏi dứt khoát, mình có trả lời dứt khoát hay không? Rồi khi người ta hỏi mình một cái câu đó, câu mà cần phải trả lời phân tích, tức là phân tích kỹ càng ra, mình có phân tích được không? Thứ ba, khi người ta hỏi một cái câu hỏi ngược lại, mình có trả lời được không? Và thứ tư, khi người ta bị không và khi không có gạt qua một bên một câu hỏi cần phải gạt qua một bên, thì như vậy mình cũng vậy. Có những cái câu hỏi mà nó đụng chạm, ví dụ người ta nói bây giờ thầy nghĩ sao, thấy bao nhiêu người tu theo đó toàn là bậc chân tu ngày kia không, thì như vậy nếu mình nói thẳng ra thì không được, mà phải gạt qua một bên. Nó bây giờ nói tu chân tu hay không chân tu, bây giờ nói pháp đúng hay Phật hay không, y pháp bất y nhân theo kinh nào, vân vân, chứ nói cái chân tu thì chân tu gì thế nó mình phải gạt qua một bên, chứ không phải mình nói thẳng cái ông thầy đó tu sai rồi không được, đúng không? Đó thì phải có năng lực như thế thì mình mới thảo luận với người ta được. Còn nếu không có thì bốn cái dấu hiệu này thì Đức Phật nói như vậy này các tỷ kheo, một người như vậy không có khả năng để thảo luận nó, cho nên mình né ra. Họ cũng vậy mà mình cũng vậy, đúng không? Mình biết không có khả năng rồi, chưa hết đâu quý vị. Ngược lại thì Đức Phật nói thế này: nếu người nào này các tỷ kheo khi được hỏi một câu trả lời một cách dứt khoát, một câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát, trả lời phân tích một câu hỏi cần phải trả lời phân tích, trả lời với một câu hỏi ngược lại với một câu hỏi cần phải trả lời với một câu hỏi ngược lại, gạt qua một bên một câu hỏi cần phải gạt qua một bên, nói tóm lại là được bốn điều trên. Như vậy này các tỷ kheo, một người như vậy có khả năng để thảo luận đó. Thì quý vị ráng học bốn cái cách này nha, bốn cái này để mà thảo luận, muốn thảo luận với người ta thì như vậy. Với sự thảo luận này các tỷ kheo, một người có thể biết được và có khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận đó. Thì người ta cũng vậy, người ta mà cái dạng cố chấp quá người ta không có khả năng đó thì thôi thảo luận không được đâu à, mà mình cũng vậy, mình cũng không có đủ khả năng thì thôi, mình cũng phải có trí tuệ. Nếu một người này các tỷ kheo khi được hỏi một câu không xác nhận là đúng hay không đúng, không xác nhận là một giả thiết, không xác nhận là một quan điểm của bậc trí, không xác nhận là sở hành thường làm, nếu như vậy này các tỷ kheo, người ấy không có khả năng thảo luận. Đó, đây là đưa ra dấu hiệu tiếp, tức là mình coi là dấu hiệu thứ năm đi. Dấu hiệu năm ở đây năm này là sao? Khi người ta hỏi một câu mình không có xác nhận được là đúng hay không đúng, mình thấy được cái đó là đúng hay sai liền à. Rồi không có xác nhận là một giả thiết, hay không xác nhận là quan điểm của bậc trí, tức là mình phải xác nhận đây cái này là có phải là giả thiết hay không à, cái này có phải quan điểm của bậc trí hay không. Không có xác nhận là sở hành hay thường làm hay không, tức là cái này là giống như Đức Phật nói, mình nói ví dụ đơn giản nghe à, ví dụ như người ta hỏi à, ví dụ Đức Phật có chế ngày ăn không ăn phi thời không đó, ví dụ hòa thượng nói là Đức Phật không bắt buộc à, không bắt buộc phải không ăn phi thời. Nhưng mà chúng ta phải xác định ngay là Đức Phật bắt buộc đó, đối với người xuất gia là phải như vậy, người tại gia mới không bắt buộc, người xuất gia là giới luật là không có được ăn phi thời đó, cho nên là thì đó là mình sẽ xác định luôn. Chứ mình không xác định được thì làm sao mình ấy, cái đó là sở hành, đúng không? Hoặc là mình sẽ xác định được là Đức Phật không khóc, cái câu chuyện nào đó ai nói Đức Phật khóc là sai rồi, Đức Phật ngậu tận rồi còn sao khóc, thì như vậy mình phải có cái xác nhận được cái đó là sở hành, đúng không? Nếu là vậy này các tỷ kheo, người ấy không có khả năng thảo luận, tức là mình không đủ kiến thức để thảo luận. Đừng ngược lại như vậy thì là có khả năng thảo luận, thì cái đoạn này thì Trang không đọc nha. Nếu một người này các tỷ kheo đó y chang ở trên thôi, ngược lại đó, cái chương 5 đó. Rồi, với sự thảo luận này các tỷ kheo, một người có thể biết được là có khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận. Nếu một người này các tỷ kheo khi được hỏi một câu tránh câu hỏi ấy với một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, bày tỏ sự phẫn nộ, sân hận, bất mãn, nếu là như vậy này các tỷ kheo, người này không có khả năng thảo luận. Đây là dấu hiệu thứ 6 à, dấu hiệu thứ 6 ở đây là gì? Khi người ta khi mà hỏi một câu, người ta tránh câu hỏi đó mà bằng mỗi một câu khác, hướng ra ngoài câu chuyện ra ngoài vấn đề, rồi bày tỏ sự phẫn nộ, sân hận, bất mãn, thì nếu là như vậy thì ngài các tỷ kheo, các hạng người như vậy là không có khả năng thảo luận. Cái này là nhiều lắm quý vị thấy á, chúng ta thấy rõ ràng có nhiều người ta không có vô phẳng vấn đề, chứ mình đang nói cái vấn đề đó, cái vấn đề giống như đang nói cái pháp đó đúng hay sai, cái đoạn đó là ngài Tịnh Không nói sai rồi, mà họ không có vào đâu cái vấn đề đó, họ lại đi vào hướng ra vấn đề khác, họ né câu hỏi đó, họ nói ông tu như thế nào vân vân, thế này kia bày đặt thế này kia vân vân, chẳng hạn nói như vậy đó là họ đã đi qua hướng đề khác, thì không cần, người đó không có khả năng thảo luận. Rồi họ bày tỏ phẫn nộ, sân hận, bất mãn, đúng không? Thì như thế thì những người đó là mình không cần phải tranh luận với họ, tại vì người ta không có khả năng thảo luận, thảo luận cũng vô ích, tại vì có khả năng thảo luận thì mới đem đến lợi ích. Cái đoạn này là Đức Phật nói là làm sao để mang đến lợi ích cho khi được thảo luận. Đó, nguyên cái bài kinh này dạy vậy, mà muốn được thì phải tuân thủ được những cái điều đó. Còn bây giờ thời nay người ta đâu tuân thủ cái đó đâu thì nói nữa cũng vô ích. Nè, cho nên nhiều khi không cần nói nữa. Nếu mà người ta này nè, tránh đi, tránh câu hỏi đó qua một câu hỏi khác, rồi hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, tức là cái vấn đề đó không thảo luận mà bày ra cái vấn đề khác, rồi bày tỏ sự phẫn nộ, sân hận, bất mãn, thì như vậy thì người đó không có khả năng thảo luận. Rồi thì ngược lại thì có khả năng thảo luận, thì cái đây là ngược lại, tức là khi hỏi một câu không tránh câu hỏi đó với một câu hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, không bày tỏ sự phẫn nộ, sân hận, bất mãn. À, nếu như vậy thì người này có khả năng thảo luận. Rồi tiếp theo, dấu hiệu tiếp theo. Với sự thảo luận này các tỷ kheo, một người có thể biết được là có khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận. Nếu một người này các tỷ kheo khi được hỏi một câu lại mắng chửi, đánh đập, nhạo báng, chụp lấy chỗ sơ hở, nếu người là như vậy, này các tỷ kheo, người này không có khả năng thảo luận. Đó, cái dấu hiệu này cũng rất rõ đó. Người ta lại không bị hỏi, người ta không có trả lời mà người ta đi mắng chửi, thậm chí đánh đập, nhạo báng. Đây là có đúng không? Chụp lấy chỗ sơ hở, tìm cách như thế. Những người như vậy là không có khả năng thảo luận thì thôi khỏi nói. Đó, cho nên ai mà sau này có mấy cái vấn đề này, quý vị cứ copy lời kinh này ra, dán lên cho họ, cái Đức Phật dạy như vậy đó. À, người này không khả năng thảo luận, thôi khỏi thảo luận cho rồi, Đức Phật dạy rồi, phải mất công. Ngược lại, nếu một người này có thể kheo khi được hỏi một câu không mắng chửi, không đánh đập, không nhạo báng, không chụp lấy chỗ sơ hở, nếu là như vậy, này có thể kheo, người này có khả năng thảo luận. Và nếu ai mà có khả năng thảo luận á, với sự thảo luận này có thể kheo có thể biết được một người có duyên hay không có duyên. Đó, tức là đó, được thảo luận được thì có duyên, mà không thảo luận được là không có duyên đó. Đơn giản vậy thôi. Ở đây nói tiếp nè, không có lóng tai này các tỷ kheo là không có duyên, có lóng tai là có duyên. Có nhiều người thảo luận mà nói chuyện mà họ không có lóng tai nghe, họ chỉ có lo nói cái phần mình thôi, thì như thế là khỏi luôn đúng không ạ? Này thì thôi không có duyên, cho nên là không có duyên. Người có duyên thắng tri một pháp, biến tri một pháp, từ bỏ một pháp, chứng đắc một pháp. Do thắng tri một pháp, liễu tri một pháp, từ bỏ một pháp, chứng đắc một pháp, vị ấy cảm thấy chánh giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo, là lợi ích của thảo luận, như vậy là lợi ích của đàm luận, như vậy là lợi ích có duyên, như vậy là lợi ích người, lợi ích nghe lời khuyên, tức là tâm giải thoát không chấp thủ. Đây, Đức Phật nói cái bài kinh này mục đích cuối cùng á, là thế nào là có duyên. Có duyên là cuối cùng là người ta lắng nghe được đúng không nè. Rồi khi người có duyên rồi á, thì người ta sẽ biết rõ một pháp thắng tri, tức là cái biết thù thắng về một pháp, và biết rõ rộng về một pháp, biến tri một pháp, tức là biết rộng về một pháp, mà từ đó người ta bỏ đi bởi những cái hạn hẹp của họ, rồi sẽ chứng đắc được một pháp. Do thắng tri, do biết rõ như vậy đó, thì từ đó họ chứng đắc một pháp và từ ấy cảm thấy chánh giải thoát. Cho nên cái quan trọng của thảo luận là phải thảo luận như thế thì mới mang đến chánh giải thoát. Chứ còn mà bây giờ thảo luận để cãi nhau y xèo thì không có giải thoát. Cho nên phải biết lắng nghe, phải biết có cái duyên như vậy. Đó. Thế nào người có duyên? Chúng ta hiểu chưa? Có duyên là người ta biết lắng nghe, còn người không có duyên là không có lắng nghe. Đó là mình hiểu để truyền đạo Phật pháp cho mọi người. Và quan trọng là nếu như vậy rồi á, thì cuối cùng lợi ích là tức là tâm giải thoát không có tác thủ. Bài kinh này nói như sau. Nói chỉ với hiệp thù, thiên chấp và kiêu mạn, nghịch lại Đức Bậc Thánh, mới móc lỗi lầm nhau, thích nghe nói xấu người, người lầm, người bối rối, người bị thua, bị hại, Bậc Thánh không làm vậy. Tức là người ta thì có những người nói chuyện với hiệp thù, thiên chấp, tức là chấp lợi ích vòng bên, và kiêu mạn, kiêu mạn là thì nghịch lại với Đức Bậc Thánh. Những người như vậy là nghịch lại Đức Bậc Thánh, rồi họ bới móc lỗi lầm nhau, thích nghe nói xấu người thôi, thì làm người lầm thì người bối rối, bị người bị thua, bị hại, Bậc Thánh không làm như vậy đâu. Nếu muốn cùng đàm luận bậc thiền, biết thời gian câu chuyện của Bậc Thánh, liên hệ pháp, pháp nghĩa, người có trí nói chuyện không hiềm thù kiêu mạn, với tâm không chấp trước, không hiềm hận độc đoán, không để tâm lơ đãng, nói lên với chánh trí, hoan hỷ lời khéo nói, không vui lời vụng về, không học cách chỉ trích, không chụp sơ hở người, không mắng nhiếc đánh đập, không nói lời vu vơ. Lời nói của bậc thánh vừa dạy vừa hoan hỷ, như vậy bậc thánh nói, như vậy bậc thánh luận đàm, bậc trí biết rõ vậy, nói lời thật khiêm tốn. Đó, thì đây là bài kinh 3.67, các vấn đề được nói đến. Kinh Tăng Chi Bộ. Thì ở đây Thiền Trang đưa ra vài cái dấu hiệu, vài dấu hiệu chúng ta có thể nhận biết tóm tắt thôi, để mình biết là tóm tắt lại nha. Nhất là cái kiểu người không thể nói chuyện đàm luận thảo luận. Đó. Thì dấu hiệu có 7 dấu hiệu sao đây, tức là họ không trả lời một cách dứt khoát một câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát, họ không trả lời một cách phân tích một câu hỏi cần phải trả lời một cách phân tích, họ không trả lời một câu hỏi ngược lại với một câu hỏi cần phải trả lời một câu hỏi ngược lại, họ không có gạt qua một bên một câu hỏi cần phải gạt qua một bên, không có khi được hỏi một câu không xác nhận là đúng hay không đúng, không xác nhận là một giả thiết, không xác nhận là quan điểm của bậc trí, không xác nhận là sở hành thường làm. Rồi sáu là khi được hỏi một câu tránh câu hỏi ấy với một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, bày tỏ sự phẫn nộ, sân hận, bất mãn. 7. Khi được hỏi một câu phải mắng chửi, đánh đập, nhạo báng, chụp lấy chỗ sơ hở, thì ai có một trong mấy 7 dấu hiệu này thôi thì cái những người đó không nên nói chuyện với họ, nói chung là nói mất thời gian thôi. Còn thế nào là người không có duyên, là không ấm tay này các tỳ kheo, là không có duyên đó, là không lóng tai nghe là không có duyên thôi. Thì mình chỉ cần nói không lóng tai là không có duyên, và nếu mà có duyên mà được nghe thảo luận như vậy á, thì được lợi ích là gì? Người có duyên thắng tri một pháp, biến tri một pháp. Thắng tri là biết rõ, biết sâu sắc một pháp, rồi biến tri một pháp tức là biết rộng một pháp, là từ bỏ một pháp, tức là họ từ bỏ những cái sai lầm, là chứng đắc được một pháp. Chứng đắc tức là mình hiểu rõ cặn kẽ đó. Do như vậy đó thì được lợi ích là cảm thấy vị ấy giải thoát. Bên đây mình tóm tắt là chăng ngắn là do như vậy thì vị ấy cảm thấy chánh giải thoát, và lợi ích của thảo luận, là lợi ích của đàm luận, là lợi ích có duyên, lợi ích nghe lời khuyên, tức là tâm giải thoát không có chấp thủ. Thì chúng ta cứ nói là như vậy được rồi. Thì ở đây là quan trọng là bài này là dạy chúng ta cái cách nhận biết người thế nào, người có thể nói chuyện với người khác được không, thảo luận được không, là có duyên hay không có duyên. Và nếu mà có duyên thì mới có lợi ích, còn không có duyên thì không có lợi ích. Cho nên có nhiều người họ học Phật Pháp, họ học theo cái kiểu của họ là chịu thua luôn. Họ học cái kiểu của họ, rồi họ nghe cái kiểu của họ, rồi cuối cùng họ hành theo kiểu của họ, rồi họ nói kiểu của họ thôi, chứ không có ai nghe được hết á. Cho nên là trong chủng tánh Bồ Tát đó, vì chủng tánh giác ngộ là gì? Biết nghe những cái điều mà mình chưa từng nghe, biết nghe những cái điều nó nghịch tai mình mà mình nghe để suy xét. Chứ còn mà cái người mà thông thường học theo một kiểu rồi họ nghe một kiểu rồi cuối cùng họ thực hành cái kiểu đó luôn là thôi, chịu thua. Rồi hôm nay tới cái phần này là tu để chứng quả đây. Đây là một bài kinh rất hay mà Thiện Trang suy xét hoài, mới bữa nay quyết định giảng nó dài, cho nên là không có biết làm sao. Thì hôm nay tóm lược lại ngắn một chút, bỏ bớt đi, nhưng mà nói chung lấy được cái phần trọng tâm. Đó là bài kinh Đại Kinh Đoạn Ái Tận, trong kinh số 38 á, trong kinh Trung Bộ. Kinh này rất là quan trọng. Thiền Trang xin đặt từ đề ở đây, lấy cái nền mục là tà kiến thức này rong ruổi lung chuyển nhưng không đổi khác, và Đức Phật giảng rõ về duyên sinh duyên diệt. Thì cái bài kinh này là một những bài kinh mà Thiền Trang thấy là rất quan trọng và rất cần thiết cho ai muốn tu chứng quả. Thì sau khi nghe bài này, hy vọng quý vị dành thời gian, quý vị đọc qua đọc lại cái bài đó, nghe đi nghe lại, thì quý vị có thể hiểu ra được rất nhiều vấn đề muốn chứng quả giải thoát, một trong điều kiện đó là mình phải hiểu được cái bài kinh này, gọi là đại kinh đoạn ái tận, kinh số 38 trong kinh Trung Bộ. Thì cái pháp tu quan trọng. Bây giờ chúng ta vào bài kinh nha, để tóm lược một số đoạn. Đoạn nào tóm lược thì Nhân sẽ ghi. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi, xá vệ, tại Jetavana, tức là kỳ Đà Lâm, là vườn Thái tử Gửi Đà đó, rừng cây Thái tử Gửi Đà đó, vườn ông Ananta Bindika, tức là ông cấp cô độc. Lúc bây giờ tỷ kheo tên là Sati, con người chúng ta đọc theo tên kiểu Sati cho mọi người dễ hiểu, con của người đánh cá khởi lên ác tà kiến như sau: theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này rong ruổi luân chuyển nhưng không đổi khác. Thì cái này giống như mình á, quý vị thấy không ạ? Từ nay nếu mà đồng tu tịnh độ hoặc là những người mà tu di thức đại thừa là hiểu như vậy. Tức là gì? Theo tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này rong ruổi luân chuyển nhưng không đổi khác. Thì đa số mình hiểu như vậy, nhưng mà hiểu như vậy là sai. Ở đây nó rõ luôn. Một số đông tỷ kheo nghe như sau: tỷ kheo Sati, con của người đánh cá khởi lên ác tà kiến như sau: theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này rong ruổi luân chuyển nhưng không đổi khác. Rồi những tỷ kheo ấy đi đến chỗ tỷ kheo Sati, con của người đánh cá ở vân vân. Khi đến xong nói với tỷ kheo Sati, con của người đánh cá như sau: này hiền giả Sati, có đúng thật chăng hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau: theo tôi, như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này rong ruổi luân chuyển nhưng không đổi khác. Nhớ cái này là ác tà kiến, nhớ nha, ác tà kiến. Vậy chúng ta thấy đa phần mọi người rớt vào ác tà kiến. Vì sao? Học cái di thức được cuối cùng là kêu cái thức này rong ruổi luân chuyển nhưng mà không có đổi khác. Tức là mình có một cái gọi là gì, cái tâm chân tâm thường trụ á. Đó chết chưa, có một cái a là giải thức bất biến đó. Đấy, cho nên Thiện Trang nói sau khi Thiện Trang thấy hồi trước Thiện Trang phát hiện ra cái điều này rồi chưa đọc kinh này, nhưng phát hiện ra nó hình như nó sai, sau này đọc cái bài kinh này nó đúng rồi, mình phát hiện ra quá đúng như trong kinh, hóa ra trong kinh cũng nói luôn bài kinh này. Quý vị thấy như vậy đó, đó là ác tà kiến nha, chứ không phải là đúng đâu. Cho nên là Thiện Trang nói học đại thừa rồi học cái di thức đại thừa là bỏ cái a lại giải thức đi, rồi bỏ cái chân tâm thường trụ đi, cái thức á, cái trò đó là coi chừng là không chứng quả đó, chấp vào một cái thường còn, một cái thường hằng là ác tà kiến, cho nên không có chứng quả thánh được đâu, không có vào tu đồ hoàng đó. Cho nên là ở đây nói như vậy. Thì cái đoạn này á, Thiện Trang lược một đoạn, quý vị có thể đọc cái bài kinh này dễ lắm, để đánh vô đại kinh đó, đại kinh này đúng không ạ, đại kinh đoạn ái tận á, lược một đoạn nói về sự chấp chặt tà kiến của cái vị Sati này, các tỳ kheo không thuyết phục được nên bạch lên Đức Phật, rồi Đức Phật cho gọi vị tỳ kheo ấy lên gặp Đức Phật. Tức là cái vị này chấp như vậy đó, không có chịu bỏ, rồi cuối cùng mới lên đảnh lễ nè. Tỳ kheo Sati, con của người đánh cá, đáp lời tỳ kheo ấy đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với tỳ kheo Sati, con của người đánh cá đang ngồi xuống một bên: này Sati, có thật chăng ông khởi lên ác tà kiến như sau: theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này rong ruổi luân chuyển nhưng không đổi khác. Đó, Đức Phật khẳng định đây là ác tà kiến nha, chứ không phải là Thiện Trang nói đâu, mà Đức Phật khẳng định đó là ác tà kiến. Rồi trong khi đó mình học đại thừa, nhiều người học đại thừa thấy đây đúng mà, đúng không? Nhưng mà kinh quý vị thôi, kinh Phật xác định đó là một ác tà kiến đó, chứ không phải là đúng đâu. Thật sự như là vậy bạch Thế Tôn, theo như con hiểu Thế Tôn thuyết pháp thuyết giảng thì thức này rong ruổi luân chuyển nhưng không đổi khác. Tức là vị tỳ kheo này bị như vậy: này Sa Thi, thế nào là thức ấy? Bạch Thế Tôn, chính thức ấy nói cảm thọ, họ lãnh chỗ này chỗ kia, kết quả các hành động thiện ác đó. Tức là vị này cũng hiểu thức đó, là nói cảm thọ nè, họ lãnh chỗ này chỗ kia, kết quả các hành động thiện ác, đúng cái thức đó. Thức là có biết đó quý vị, đúng không ạ? Đức Phật nói như sau, chữ màu đỏ nè: này kẻ mê mờ kia, vì ai mà ông lại hiểu pháp ta thuyết giảng như vậy? Này kẻ mê mờ kia, có phải chăng ta đã dùng nhiều pháp môn nói thức là do duyên khởi, không có duyên thì thức không hiện khởi? À, này kẻ mê mờ kia, không những ông xuyên tạc ta vì ông đã tự chấp thủ xa lạc, mà ông còn tự phá hại ông và tạo nên nhiều tổn đức. Này kẻ mê mờ kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho ông. Thì quý vị thấy ở đây Đức Phật nói là kẻ mê mờ, đúng chưa? Ông là kẻ mê mờ. Thứ nhất là ông đã hiểu sai rồi. Đức Phật đã giảng nhiều cách pháp môn, nhiều con đường, nhiều cách để hiểu là thức là do duyên khởi, không có duyên thì thức không hiện khởi. Mà ông đã hiểu sai lạc, ông giữ cái đó nữa à, thì không chỉ ông tự phá hại ông mà ông còn tổn đức nữa. Ông gọi là phỉ bán, gọi là xuyên tạc chứ, xuyên tạc Đức Phật. Cho nên sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài. Cho nên ai mà hiểu sai cái nên cái gì thức học á, học cái gì thức đại thừa là coi dần nha. Rồi học đại thừa, cái chân tâm thường trụ rồi đó, đó là mệt á. Cho nên là cái này phải học những bài kinh này, cho nên phải học kinh Nguyên Thủy thì mới thành tựu được là vậy. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo: chư tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Tỷ kheo Sa Thi, con của người đánh cá có thể khởi lên tia lửa sáng gì trong pháp luật này không? Bạch Thế Tôn, làm sao có thể được, không thể được, Bạch Thế Tôn. Tức là Đức Phật hỏi, nếu mà cái giới cái chấp trước như vậy đó, bị chấp cái chặt cái tà kiến đó, thì làm sao có được cái khởi lên tia sáng gì không? Có được thành tựu gì không á? Thì không, các vị kheo nói không. Đó. Cho nên đó là lý do tại sao mình tu bao nhiêu năm không thành tựu. Được nói vậy, tỷ kheo Sa Thi, con người đánh cá im lặng, hỏi hơi thụt vai, cúi đầu, lo âu, câm miệng. Rồi Thế Tôn sau khi biết tỷ kheo, được tỷ kheo Sa Thi, con của người đánh cá đang im lặng, hổ ngươi thụt vai cúi đầu lau câm miệng, bèn nói với tỷ kheo Sa Thi, con của người đánh cá: này kẻ mê mờ kia, người ta sẽ biết ông qua ác tà kiến của chính ông. Ở đây ta sẽ hỏi các tỷ kheo. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo: chư tỷ kheo, các ông có hiểu pháp ta thuyết giảng giống như tỷ kheo Sa Thi, con của người đánh cá này, không những đã xuyên tạc ta vì đã tự chấp thủ xa lạc, mà còn tự phá hoại mình và tạo nên nhiều tổn đức? Bạch Thế Tôn: không. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn nói thức là do duyên khởi, không có duyên thức không hiện khởi. À, tức là các vị tỳ kheo nói là các vị kheo hiểu, chứ ông tỳ kheo đó không hiểu thôi. Lành thay, chư tỳ kheo, lành thay chư tỳ kheo, các ông hiểu pháp ta thuyết giảng như vậy. Chư tỷ kheo, ta đã dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên khởi, không có duyên thức không hiện khởi. Đó. Nhưng tỷ kheo Sa Thi, con của người đánh cá, không những xuyên tạc ta vì đã tự chấp thủ xa lạc, mà còn tự pháp hoại mình và tạo nên nhiều tổn đức, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho kẻ mê mờ ấy. Thì quý vị thấy rõ ràng là phải hiểu được cái này ha. Chứ không có hiểu nhiều khi mình sẽ hiểu sai. Thì trong kinh Nguyên Thủy thì Đức Phật rất tuyệt vời, Đức Phật sẽ giảng là nguyên nhân ngày sau, và giảng rất là chi tiết thức là thế nào, thức là do duyên khởi thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp cái mục này. Ngài Minh Châu đánh cái đề mục là duyên sanh thức. Này các tỷ kheo, do duyên mà thức sanh, và thức ấy có tên tùy theo duyên ấy. Đó, cái câu này là câu chút dốt nè, nhưng mà mình không hiểu thì Đức Phật giải thích luôn. Do duyên mắt và các sắc thức sanh, và thức ấy có tên là nhãn thức. Đó, thì Thiện Trang để xin phép đổi cái dấu này để cho quý vị thấy. Tức là đầu tiên Đức Phật giải thích các thức thì có mấy thức, sáu thức đúng không ạ? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức. Thì đầu tiên Đức Phật nói là do cái duyên của mắt, tức là do con mắt mình nè, và các sắc, tức là các cái hình ảnh ở bên ngoài à, mà có thức nó sanh. Cái thức là cái biết đó nó sanh, thì cái thức đó gọi là nhãn thức. Tức là mình biết về cái, ví dụ như bây giờ Tiện Trang nói quý vị biết được cái đằng sau này là cái màu hồng hồng một chút, đúng không? Là do sao? À, quý vị phải có cái con mắt, đúng không? Và quý vị phải có cảnh là cái màu hồng hồng đằng sau lưng này này. Đó, thì hai cái đó nó tạo nên cái biết, là quý vị biết là à, biết cái đằng sau của Thiền Trang, cái bức tranh đằng sau, thực ra cái bức tượng đằng sau nó là màu hơi hồng nhạt một chút. Đó, thì như vậy cái biết đó là cái biết của gì? Cái biết của con mắt, gọi là nhãn thức. Quý vị hiểu không? Như vậy hai điều kiện, một là con có con mắt, hai là có cái hình ảnh đó, thì nó tạo ra đó. Thì như vậy cái đó gọi là Đức Phật gọi là nhãn thức. Quý vị thấy không ạ? Ngay trong kinh Nguyên Thủy Đức Phật dạy cặn kẽ từng cái chi tiết như vậy nên dễ hiểu lắm. Còn lên Đại Thừa là người ta không có hiểu, người ta cứ giảng theo ý người ta thì nó không thể đi xa. Do duyên tai và các tiếng, thức sanh và thức ấy có tên là nhĩ thức. Đó, tức là thứ hai là cái hai là do cái có tai, tức là do duyên tai, tức là do mình có cái lỗ tai nè, và các thứ tiếng, các tiếng là âm thanh á, à, tiếng là các âm thanh á, thì cái thức nó sanh, và cái thức ấy gọi là nhĩ thức. Tức là bây giờ mình có tai rồi chứ không có tai không được. Rồi mình có cái duyên đó là gì? Có là các âm thanh, có cái âm thanh nó tới, nó truyền tới, cho nên hai cái tai cộng âm thanh, cho nên nó biết cái âm thanh đó. Âm thanh nó là tiếng nhạc, âm thanh đó là âm thanh tiếng chuông, âm thanh đó là tiếng ồn, tiếng nói vân vân. Thì cái đó, cái biết đó gọi là biết, cái đó gọi là nhĩ thức. À, đơn giản như vậy. Do duyên mũi và các hương, thức sanh và thức ấy có tên là tỷ thức. Thì cái này chúng ta có thể đánh dấu giống như Hòa Thượng Minh Châu ở đây sửa lại cho nó rõ, là thứ ba. Như vậy mũi mình có mũi nè, và mình có các mùi thơm, mùi thối gì đó, và mình biết được cái đó là do có mũi và có cái mùi đó nó có xuất hiện, chứ không có mùi thì cũng không có biết. Thì cái thức đó nó sanh, nó biết đó, cái đó gọi là tỷ thức. Do duyên lưỡi và các vị, thức sanh và thức ấy có tên là thiệt thức. Cũng nghe là tương tự như vậy, chúng ta có cái lưỡi à, và do các vị đưa vào trong lưỡi như uống ăn vậy đó, đồ ngọt, đồ chua, đồ cay đó, nó có phải có cái vị đó vô thì nó mới nhận biết được, nó nhận biết đó, cái biết đó gọi là thiệt thức, đúng không? Đức Phật định nghĩa quá rõ. Do duyên thân và các xúc, thức sanh và thức ấy có tên là thân thức. Thì thân thức là gì à, quý vị thấy định nghĩa rất đơn giản là do cái thân mình và các cái tiếp xúc, các tiếp xúc như thân mình nó chạm vào cái hòn đá, đá như mình lạnh, mình cảm thấy lạnh, chạm vào cái hòn đá nóng, mình cảm thấy nóng. Đó thì cái do phải có cái xúc và tiếp xúc đó, và có cái thân. Thì khi đó cái biết đó, cái biết về cái đó nó sanh, biết về cái cảm giác nóng, lạnh gì đó nó sanh, nó êm ái gì đó nó sanh, thì cái đó gọi là thân thức, không chưa? Do duyên ý và các pháp thức sanh, à, thức ấy có tên là ý thức. À, do duyên ý tức là cái mình phải có cái ý mình suy nghĩ, là các pháp tức là ý mình suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ vẫn vơ đâu được, mình phải suy nghĩ về một cái gì đó. Ví dụ mình nghĩ về như Đức Phật thì tức là trong đầu mình có định nghĩa Đức Phật là gì rồi thì mình mới hiểu được Đức Phật, từ đó cái biết đó nó sanh, biết được Đức Phật là 32 tướng tốt, và Đức Phật là mình tưởng tượng đến Đức Phật thời Ấn Độ như thế nào, thì cái đó là cái biết đó nó sanh. Chứ cái người không biết à, thì không có sanh được à, không có sanh được cái biết đó. Thì như vậy cái đó gọi là ý thức à, vì thấy Đức Phật định nghĩa kỹ như vậy á, cái Nguyên Thủy hay như vậy, không phải vừa cái định nghĩa, đâu cần học ai đâu, đọc đó đủ hiểu rồi. Này các tỷ kheo, do duyên nào lửa sanh, và lửa ấy có tên tùy theo duyên ấy. Duyên củi lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa củi. Duyên vỏ gỗ bào lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa vỏ bào. Duyên cỏ lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa cỏ. Tức là Đức Phật bây giờ sợ không hiểu nữa, Đức Phật đưa ra ví dụ nữa. Bây giờ lửa nó sanh từ đâu? Ví dụ như có củi mà nó, cái lửa nó sanh ra thì cái lửa đó gọi là lửa củi. Còn cái mấy cái vỏ bào á, gỗ á, người ta bào gỗ nó ra cái bùi nhùi đó, rồi mà do cái đó mà lửa nó sanh thì cái gọi là lửa vỏ bào. Để có đống cỏ đó nó khô nó cháy đúng không, thì cái lửa mà sanh từ đống cỏ đó gọi là lửa cỏ đó, cũng vậy thôi. Đức Phật đưa ra ví dụ cụ thể như vậy. Viên phân bò lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa phân bò. Viên trấu lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa trấu. Viên đống rác lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa đống rác. Cũng vậy, này các tỷ kheo, do viên thức sanh và thức ấy có tên tùy theo viên ấy. Quý vị thấy rõ ràng quá đúng không ạ? Quá rõ ràng đúng chưa? Đức Phật đưa ra ví dụ quá rõ ràng. Tức là Đức Phật nói đó, cái lửa nó do từ cái đống phân bò nó sanh thì gọi là lửa phân bò. Lửa mà nó do trấu sanh thì gọi là lửa trấu. Lửa mà anh do đống rác nó sanh thì gọi là lửa đống rác. Vậy cũng vậy, cái thức á, là mình á, là cái biết của mình á, cái biết do mắt nó sanh á, và cái biết mà do mắt sanh cho nên gọi là cái thức của mắt, gọi là nhãn thức. Cái biết do tai nó sanh được thì gọi là nhĩ thức. Vậy thôi, nhĩ là tai á. Nếu mình biết tai, tai biết luôn thì không có rõ, để nhĩ thức cho nó khác âm cho nó dễ phân biệt đó, chẳng là âm phân biệt á. Cho nên rõ ràng không quý vị? Đức Phật giảng kỳ quời quá, đâu cần đâu. Cho nên Thiền Trang nói học kinh Nguyên Thủy, quý vị chẳng cần phải thầy nhiều, quý vị chỉ cần coi trong đó, coi một hồi là thuộc, hiểu rõ ràng. Còn học nền đại thừa mà không có cái nền tảng này là bắt đầu mấy nhà học giả đại thừa giảng đi đâu luôn, một hồi đi càng ngày càng xa. Cho nên là nguy hiểm là không có nền tảng Nguyên Thủy là vậy đó. Do duyên mắt và các sắc thức sanh, và thức ấy có tên là nhãn thức. Do duyên tai các tiếng thức sanh, và thức ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên mũi các hương thức sanh, và thức ấy có tên là thị thức. Do duyên lưỡi và các vị thức sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. Do duyên thân và các xúc thức sanh, và thức ấy có tên là thân thức. Do duyên ý và các pháp thức sanh, và thức ấy có tên là ý thức. Đó là Đức Phật quá từ bi. Đức Phật giảng lại thêm lần nữa, nói lại lần nữa. Vậy mà không nghe được, cho nên hồi xưa ai nghe cũng chứng quả là vậy đó. Quý vị theo mà, Đức Phật giảng kỹ càng, tỉ mỉ, nói đi, nói lại. Chứ đâu có làm rắc rối mình đâu. Cho nên là rất là dễ dàng. Rồi bây giờ quý vị nghe tiếp đoạn tiếp theo đó. Mà quý vị hiểu được đây thì mới quý vị mới vô ngã được. Mới vô ngã tướng, tức là quý vị mới phá thân kiến được. Các câu hỏi về sanh vật này, các tỷ kheo, các ông có thấy sanh vật này không? Bạch Thế Tôn có thấy. Này các tỷ kheo, các ông có thấy sự tác thành sanh vật do món ăn ấy không? Bạch Thế Tôn có thấy. Này các tỷ kheo, các ông có thấy do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy cũng bị đoạn diệt không? Bạch Thế Tôn có thấy. Tức là ở đây Đức Phật bây giờ đổi một cái ví dụ. Đức Phật nói một cái sanh vật nào đó, ví dụ như có con vật gì đó, thì nó do đâu mà nó sanh, nó sống được thì do nó có các món ăn, đúng không? Con chó thì nó có món ăn, thức ăn của con chó nó ăn nó vô. Thì vậy khi nào mà cái đoạn diệt, tức là các món ăn đó, tức là không cho nó ăn nữa, thì con chó đó có sống được không? Chết, đúng không? Thì các sinh vật cũng vậy, sinh vật mà tồn tại do thức ăn, mà nếu thức ăn hết thì sao? Thì cái sinh vật nó diệt. Ý là Đức Phật đưa đi giới thiệu một hồi, để nói một hồi mình muốn thức diệt. Thức diệt là khi nào thì mình đừng có cho nó có cái thức ăn của nó nữa là nó hết à. Đó, ý là Đức Phật giới thiệu như vậy đó. Quý vị muốn hết luân hồi thì đừng có cho thức ăn luân hồi nữa. Quý vị hiểu không? Mình luân hồi là do thức. Mà muốn mà hết thức á, sanh á, thì hãy chấm dứt dùng cái thức ăn của nó đi. Cái thức ăn nó gọi là duyên á. Đó, cho nên một hồi Đức Phật nói rất là trí tuệ, Đức Phật đưa ra ví dụ như vậy. Đó là Thiện Căn gợi ý trước đó, cho quý vị dễ nghe. Này các tỷ kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh, sanh vật này có thể không có mặt. Bạch Thế Tôn có vậy. Này các tỳ kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh, sự tác thành của món ăn ấy có thể có hay không? Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỳ kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh, do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy có thể bị đoạn diệt hay không bị đoạn diệt? Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỳ kheo, nếu thấy như thật với chánh trí tuệ thì sự nghi ngờ này được trừ diệt, sanh vật này có thể không có mặt. Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỳ kheo, nếu thấy như thật với chánh trí tuệ thì sự nghi ngờ này được trừ diệt, sự tắc thành của món ăn ấy có thể có hay không? Bạch Thế Tôn, có vậy. Cái đoạn này đáng lẽ đọc hết á, thì mới quý vị mới hiểu được, nhưng mà đoạn này nếu mình đọc giữa chừng mình ngắt thì quý vị có thể khó hiểu. Tức là mặc dù mình biết như vậy rồi nhưng mà mình có nghi ngờ, do dự, tức mình chưa quyết định, mình sẽ nghi ngờ là ủa không, cái sinh vật này nó có thể không có mặt không. Tức là bây giờ mình nói một con, bây giờ nói để cho dễ đi, con chó. Quý vị muốn có con chó thì phải cung cấp thức ăn cho con chó đúng không, nó mới sống được. Khi mà bao giờ mình không có thức ăn nữa thì con chó nó chết. Thì bây giờ giả sử mình sinh vật này mình có nghi ngờ con chó nó có mặt hay không thì có không? Nếu mà do dự mình nghĩ có thể có không, à có vậy. Rồi vậy mình nghi ngờ về cái món ăn con chó á, cái món ăn cho con chó đó có hay không thì cũng có thể có, phải không? Và mình nói nếu mình diệt cái món ăn con chó, tức là mình không cho con chó nó ăn nữa, không cho thức ăn nữa, có thể thì cái sinh vật đó, tức là con chó đó có thể bị đoạn diệt hay không đó. Tức là mình Đức Phật hỏi ngược lại, tức là có món ăn thì cho nên mới có sinh vật, bây giờ không có món ăn thì sẽ không có sinh vật. Thì ý này gợi ý ngược lại à, cái dòng ngược lại biết không, cái dòng xuôi rồi, có cái này thì cái kia có thức ăn, có điều kiện thì có con chó à, giống như ở nhà mình á, mình không có cho con chó ăn nữa thì nó chết đó. Cái cắt cái này thì cái kia hết à, gọi là cái duyên, có duyên cái này sanh thì cái kia nó mới sanh, cái duyên này hết thì cái kia nó hết. Giống như ở trong nhà thôi, nó dễ hơn nè, bây giờ nó con chó nó khó. Bây giờ nhà của gì dơ quá, quý vị có mấy cái nước ẩm cho nên nó tự nhiên nó sanh mấy con gì đó, đúng chưa? Cho nên đó là do duyên nước ẩm cho nên có mấy con vật đó nó sống. Còn nếu như quý vị dẹp hết cái duyên nước ẩm đó đi, nhà quý vị khô ráo không có ẩm thấp gì hết, thì mấy con đó nó có sống, nó sanh ra được không? Không. Cũng vậy đó, tức là ý đoạn này nói một hồi là nói cái vọng luân hồi là do có cái nhân luân hồi cho nên mới có luân hồi. Đức Phật giới thiệu như vậy, nhưng mà tại cái ngôn ngữ người Minh Châu cũng nói dịch cho nó không có rõ lắm, cho nên là đôi khi phải suy nghĩ một chút. Chứ còn nếu mà dịch đừng có trực dịch, cái này là trực dịch quá. Thế nếu mà dịch thêm chút vô, tức là ngôn ngữ nó rõ hơn á, thì dễ hơn. Cho nên Thiền Trang nói nếu mà hồi xưa á, mà như cỡ Ngài Trí Tịnh á, Ngài dịch cái kinh Nguyên Thủy á, thì chắc bây giờ người ta tu Nguyên Thủy hết rồi à. Nhưng mà rất tiếc Ngài Trí Tịnh là dịch kinh Đại Thừa, văn phong rất hay, ngôn ngữ rõ ràng, cho nên người ta thích kinh Đại Thừa hơn đó. Chứ còn thật ra nếu mà ai mà có khả năng dịch lại cái kinh Nguyên Thủy này nè, kinh Năm Bộ Nikaya, đặc biệt Năm Bộ Nikaya, mình dịch lại văn phong rõ ràng, sáng suốt, đọc toát lên được cái ý nghĩa, và dùng cái ngôn ngữ Hán Việt nhiều quá, hay là cái những ngôn ngữ gì đó, thuật ngữ lạ lạ nhiều quá, thì người ta sẽ nghe nó rất dễ dàng và người ta sẽ tu dễ hơn. Tại vì cái ngài cũng khó cho ngài, bởi vì ngài dịch từ Bali sang á, nó không có tương ưng, nó không có ngôn ngữ dễ bằng cái Hán Việt. Từ chữ Hán qua tiếng Việt thì nó dễ vì nó cùng một cái dòng ngôn ngữ, nhưng mà từ cái ngôn ngữ Bali mà dịch tới tiếng Việt nó khác dòng, nó khó à, cho nên nó khó, mà khó cho nên mình khó hiểu. Thiền Trang nó là Thiền Trang không có giỏi Bali cho nên nó mới học sơ, không dám sửa, cho nên chứ nếu không những cái bài kinh nào mà giảng á, mình phải dịch lại, mình coi, mình rà lại, làm sao ngôn ngữ rõ là mọi người đọc hiểu dễ dàng, thì mọi người sẽ lãnh hội được. Còn bây giờ thôi thì để Thiền Trang giảng vậy à, không dám sửa à, đó, tóm lại là như vậy ha. Này các tỳ kheo, nếu thấy như thật với chánh trí tuệ thì sự nghi ngờ này được trừ diệt, sanh vật này có thể có mặt không? Có thể không có mặt. Bạch Thế Tôn, có vậy. Tức là nếu mà mình biết rõ như vậy rồi, mình có trí tuệ rồi, thì mình sẽ cái sự nghi ngờ đó mình không còn trị việc nữa, thì cái sinh vật này có thể có mặt hay không? có, tức là mình nghi ngờ hay không nghi ngờ gì thì cái sinh vật nó cũng có mặt thôi. Này các tỷ kheo, nếu thấy như thật với chánh trí tuệ thì sự nghi ngờ này được từ việc sự tác thành của món ái có thể có hay không. Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỷ kheo, nếu thấy như thật với chánh trí tuệ thì sự nghi ngờ này được đoạn diệt, do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật này có thể bị đoạn diệt hay không bị đoạn diệt. Bạch Thế Tôn, có vậy. Tức là bây giờ mình Đức Phật hỏi thế này, tức là mình có trí tuệ rồi, mình biết rõ cái sự việc là có cái món thức ăn đó, cho nên mới có sanh vật đó. Vậy thì bây giờ mình đặt ngược lại là nếu mình dẹp cái thức ăn đó đi thì cái chúng sanh đó nó có bị đoạn diệt không? Chắc chắn là có, đúng không? Đó. Thì vậy, cũng vậy, nếu mà có thức ăn thì có tồn tại, tức là bằng cái trí tuệ mình sẽ thấy được cái rõ cái nhân này cho nó sanh ra cái nhân này cho nên nó sanh ra cái chúng sanh kia. À, tức là do có duyên này cho nên có cái duyên cái gọi là có cái gì? À, cái này sanh, cái kia sanh đó. Đó, nó cái này nương tựa nhau á. Cho nên là chính vì vậy cho nên là ý Đức Phật nói vậy. Bạch này các tỷ kheo, sinh vật này có mặt đối với vấn đề này ở đây các ông có phải không có nghi hoặc không? Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỷ kheo, sự hiện hữu của sinh vật ấy là do các món ăn ấy tác thành. Đối với vấn đề này ở đây các ông có phải không có nghi hoặc không? Bạch Thế Tôn, có vậy. Tức là bây giờ Đức Phật đưa ra ví dụ như vậy, Đức Phật hỏi rõ rồi đúng không? Các ông có còn nghi ngờ gì với các chúng sanh này? Nó có mặt là do thức ăn đó, và nếu nó không có thức ăn đó thì nó sẽ không hiện hữu, đúng không? Ngày ai cũng tin rõ như vậy, không có nghi ngờ gì cả. Này các tỷ kheo, do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sinh vật ấy có thể bị đoạn diệt. Đối với vấn đề này ở đây các ông có phải không có nghi ngờ, không có nghi ngặt hoặc không? Thật ra cái chỗ này nếu mà dùng cái chữ ngôn ngữ rõ ràng nhất, tức là do sự đoạn diệt các món thức ăn ấy thì sinh vật ấy có thể bị đoạn diệt. Vấn đề này các ông có nghi không? Có nghi không thôi, chỉ cần nghi không thôi, đừng có nghi hoặc không, tại nhiều chữ quá cho nên nó ấy. Có phải không có nghi hoặc không? Có không, có phải không nghi không? Có phải không nghi không? Thế là đơn giản vậy đó. Thêm không có rồi hoặc thì nhiều khi mình không hiểu, tức là mình không nghi ngờ gì nữa, mình biết rõ cái điều đó, không có thức ăn thì sinh vật đó nó đoạn diệt thôi, không có nghi. Các tỳ kheo nói là không có nghi, có vậy tức là không có nghi á. Này các tỳ kheo, sinh vật này có mặt đối với vấn đề này, các có phải các ông không khéo thấy nhờ như thật chánh trí tuệ không? Bạch Thế Tôn, có vậy. Tức là sinh vật này có mặt đối với vấn đề này á, các ông phải có phải các ông khéo thấy nhờ như thật chánh trí tuệ không? Tức là sinh vật này có mặt là do gì? Do có thức ăn cho nên mấy vị kia hiểu rõ rõ là thấy bằng cái trí tuệ. Đúng rồi, không có cần suy nghĩ nữa. Này các tỷ kheo, sự hiện hữu của sinh vật ấy là do các món ăn ấy tác thành. Đối với vấn đề này có phải các ông khéo thấy nhờ như thật chánh trí tuệ không? Bạch Thế Tôn, có vậy. Tức là tóm lại cái sinh vật đó nó nhờ các món ăn nó tác thành thì ai cũng thấy vậy, cho nên là đúng rồi. Này các tỷ kheo, do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sinh vật ấy có thể bị đoạn diệt. Đối với vấn đề này có phải các ông khéo thấy nhờ như thật chánh trí tuệ không? Bạch Thế Tôn, có vậy. Tức là bây giờ Đức Phật hỏi tiếp, như vậy có thể là do sự thật là nếu mình đoạn diệt cái thức ăn đó thì sinh vật đó nó sẽ diệt, đúng không? Thì như vậy có phải các ông biết rõ ràng như vậy không, gọi là cái chánh trí tuệ đó thật thế không? Đó, giống như bây giờ ở cái vùng nào đó nó có cái gọi là có một loài sinh vật mà nó chuyên ăn cái món ăn gì đó, đúng không? Giống như mình trồng rau đi, có cái mợi con sâu đó nó chuyên ăn cái rau đó, nhưng mà bây giờ mình dẹp hết cái rau đó rồi thì cái sinh vật đó nó chỉ diệt thôi chứ còn gì nữa, đúng chưa? Đó, thì cái vậy đó mình biết như thật, cái đó là chánh trí tuệ, đúng chưa? Cái trí tuệ chính xác á, nói đơn giản vậy. Này các tỷ kheo, đối với tri kiến này được thanh tịnh như vậy, được làm cho trong sáng như vậy, nếu các ông chấp trước bấy làm hãnh diện truy cầu xem là của mình. Thì này các tỳ kheo, các ông có thể hiểu ví dụ chiếc bè nói pháp được giảng dạy để, là để đưa vượt qua, không phải để nắm lấy. Bạch Thế Tôn, không. À, tức là gì? Tức là ở đây Đức Phật đưa ra một cái ví dụ nữa, tức là khi mình đã thấy trí tuệ sáng như vậy rồi, mình có chấp trước không? Nếu mà mình chấp trước vào cái đó, mình biết cái đó lắm rồi, tôi hãnh diện, tôi đi cầu xem là của mình, thì như vậy là mình giống như cái ví dụ chiếc bè qua sông á quý vị. Qua sông thì sao? Phải bỏ bè. Qua sông rồi, bỏ bè đi, đừng mang bè lên sông nữa, đi qua bờ nữa. Đó, thì như vậy nếu mà người hiểu rõ đó thì người ta sẽ không có mang bè đi qua lên đất liền nữa. Đức Phật nói vậy, tức là mặc dù mình biết như vậy nhưng mà mình không có phải xem cái đó là hãnh diện, không có tri cầu, mà không có xem là của mình gì hết á. Tức là biết vậy thôi. Cho nên cái người chứng quả đó là gì? Người ta biết nhưng mà người ta không chả có quan trọng cái biết đó. Người ta biết để người ta tu chứ, để người ta thoát sanh tử chứ. Chứ không phải biết để người ta nói. Không biết là đi cầu và không biết hãnh diện, cũng không biết đó là để xem của mình đó vậy. Đó, cho nên cái khác nhau đó, cái người chứng quả với người không chứng quả là vậy. Cái người không chứng quả thì biết không rõ ràng, thì biết không rõ ràng cho nên không có thanh tịnh á, không thanh tịnh cho nên là chấp trước hãnh diện là tôi biết hơn thiên hạ, tôi đi cầu và xem là của mình, cái mình hơn thiên hạ này kia. Chứ thực ra cái đó sự thật ai cũng biết. Đến khi nào người ta giác ngộ ai chẳng biết, thì khi đó mình bỏ xuống, mình chỉ cần biết để mình đi qua thôi. Giống như đó là phương tiện để qua sông, là cái bè để qua sông. Và khi đã qua sông rồi thì không nắm lấy nữa đó, cũng vậy. À, cho nên là khi biết họ thật sự rồi, người ta cũng chẳng hàm thiết pháp. Còn cái người không biết thì hàm ngày nào cũng lên thiết pháp. Đó là tại vì sao? Vì chưa biết. Còn biết rồi người ta lo sống trong pháp chứ. Nhưng này các tỳ kheo, đối với tri kiến này được thanh tịnh như vậy, được làm cho trong sáng như vậy, nếu các ông không chấp trước, không lấy làm hãnh diện, không tri cầu, không xem là của mình, thì này các tỳ kheo, các ông có thể hiểu được, hiểu ví dụ là của mình, thì này các tỳ kheo, các ông có thể hiểu ví dụ chiếc bè nói pháp được giảng dạy là để vượt qua, không phải để nắm lấy. Bạch Thế Tôn, có. Tóm lại nếu mình hiểu rồi với tri kiến thanh tịnh thì mình sẽ buông thôi, mình chỉ đó là không coi gì tự hào ra, chẳng là tự hào. Cho nên vô thượng bồ đề, không có nói vô thượng bồ đề, chứng đắc là không có chứng đắc, có nghĩa là cái đó không phải chứng đắc, không phải là không chứng đắc mà mình nói không chứng đắc, tức là mình không có tự hào gì cả, chẳng có gì cả. Giống như cái phương pháp ngày nào có cái chiếc bè để đi qua sông, ngày nào tôi cũng trèo qua sông bằng cái chiếc bè đó, có gì tự hào đâu. Còn người không biết thì tôi phán phát ra rồi, tôi có biết quyết là cái bè đó thì qua sông được. Cho nên qua sông rồi tôi ôm cái bè, tôi đi kè kè, tôi khoe với thiên hạ là cái bè đó của tôi, tôi khám phá được cái bè này vân vân đó. Thì cái người đó thật ra là chưa qua sông. Cái người qua sông rồi người ta biết cái bè đó nó chả có ý nghĩa gì nữa. Nó chỉ là phương tiện qua sông. Thì cái đó cho nên sau này Kinh Kim Cang nói pháp thượng ưng xả huống phi pháp á, tức là khi nào mà khi nào pháp còn phải xả, tức là qua sông rồi. Rồi chưa qua sông thì phải nắm lấy chứ, nắm lấy cái bè nó đi qua. Cho nên khi nào thấy như thật rồi á thì được. Nhưng mà Phật pháp á là quý vị biết sao không? Thật ra là Phật pháp chỉ là thấy thôi, thấy là kiến đế mà. Kiến đế là đi qua một đoạn đường qua sông rồi đó, còn đoạn nữa là xong luôn. Cho nên các tỳ kheo nói Bạch Thế Tôn có. Rồi. Cho nên đoạn này là Đức Phật nói tiếp tục nè. Đoạn này nếu nghe được là chứng quả luôn á. Nếu nghe được Đức Phật nói, chứ còn nghe thiền trang chưa chắc chứng quả. Thức ăn và duyên khởi. Này các tỳ kheo, có bốn món ăn giúp cho an trú các loài hữu tình đã sanh hay phò trợ các loài hữu tình sẽ sanh. Thế nào là bốn? Đó, tức là Đức Phật bây giờ quay trở lại với loại hữu tình là luân hồi đó. Tại sao luân hồi thì có bốn cái loại thức ăn? Quý vị nhớ không ạ? Bốn thức ăn này chúng ta học trong vi diệu pháp, chúng ta học từ đầu rồi. Đó là Đức Phật nói nè. Đoàn thực hoặc thô hoặc tế là thứ nhất. Thứ hai là xúc thực. Thứ ba là tư niệm thực. Và thứ tư là thức thực. Như vậy đoàn thực nè, xúc thực nè. Rồi gì? Tư niệm thực nè. Rồi thức thực nè, bốn cái này chúng ta học rồi, quý vị coi lại bài những bài đầu nha. Đoạn thực là gì? Đoạn thực là ăn á, bằng cách là mình cầm nhai nuốt đó, ăn kiểu đó gọi là đoạn thực. Được chưa? Xúc thực là tiếp xúc, có những cái tiếp xúc, và tức là tư niệm, tức là mình suy nghĩ, đó cũng là thức ăn. Và thức thực là cho biết, đó, cái biết mình cũng là thức ăn nha. Biết cái này đã quá, biết cái kia đã quá đó. Thì cái đó nó đơn giản như vậy. Còn quý vị coi lại cái bài cũ nói đầy đủ nha. Bài này các tỷ kheo, bốn món ăn này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân. Đó, thì cái quan trọng nhất á, cái bốn món ăn đó từ đầu. Tức là hỏi bốn cái món ăn là xúc thực, đoàn thực, tư niệm thực và thức thực đó. Cái nguyên nhân nó là gì? Nó lấy gì là nhân duyên, nó lấy gì là nguyên nhân để nó khởi lên. Lấy gì làm cái sanh chủng, tức là cái sanh chủng ở gì ta? Ngôn ngữ nói ngôn ngữ tiếng Việt cho nó dễ, Hán Việt khó quá. Sanh chủng là cái giống mà để nó sanh ra. À, rồi lấy gì là nguyên nhân, thì cái nguyên mình tìm được cái gốc rễ của đó, tức là dòng luân hồi là của hữu tình là do gì? Do bốn loại thức ăn này. Vậy bốn loại thức ăn này từ đâu mà ra? Từ đâu mà sanh ra bốn loại thức ăn đó? Thì Đức Phật đúc kết luôn. Bốn món ăn này lấy ái làm nhân duyên, lấy ái làm tập khởi, lấy ái làm sanh chủng, lấy ái làm nguyên nhân. Đó, nó tóm lại là do ái. Dạ. Đấy, cho nên là Đức Phật bài kinh này Đức Phật dạy tường tận luôn. Tức là mình luân hồi, chúng sanh hữu tình có cái luân hồi, có cái sự sanh á thì do bốn cái loại thức ăn. Mà bốn loại thức ăn này đều do một cái điều đó thôi, là do ái. À, cho nên mới ái tận tức niết bàn là do đây á. Này các tỷ kheo, ái này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân, tức là ái này từ đâu ra. À, thì Đức Phật nói luôn, ái lấy thọ làm nhân duyên, lấy thọ làm tập khởi, lấy thọ làm sanh chủng, lấy thọ làm những nguyên nhân. Đó, ái là do thọ, thọ là cái gì? Cái cảm thọ. Cảm thọ mình thấy dễ chịu đó, là thọ lạc. Đó, thọ lạc, thọ hỷ. À, cho nên cái đó mình mới ôm chấp cái ái. Còn nếu mà thọ khổ thì khó chịu, thọ ưu khó chịu đẩy ra, đó nguyên nhân đó mà ra. Này các tỷ kheo, thọ này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân. Thọ lấy xúc làm nhân duyên, lấy xúc làm tập khởi, lấy xúc làm sanh chủng, lấy xúc làm nguyên nhân. Đó, tức là Đức Phật đi một cái dòng. Đó, nói ngược cái dòng 12 nhân duyên đúng không ạ? Chúng ta thấy có sanh là do sao? Do bốn thứ thức ăn, mà bốn thứ thức ăn là do ái. Ái thì do đâu? Do cái sự thọ. Thọ tức là cảm nhận, đúng không? Ba thọ đó, ngũ thọ đó, ba thọ, năm thọ đó. Còn không, rồi thọ từ đâu? Thì Đức Phật nói tiếp, thọ do xúc, xúc tức là tiếp xúc. Đó, tiếp xúc, xúc thì cái sáu căn, sáu trần, lấy sáu căn chúng ta biết rồi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nó tiếp xúc với các cảnh rồi sáu trần, mà từ đó nó có cảm thọ, cho nên là do đó mà có xúc, có số có thọ. Và này các tỳ kheo, xúc này lấy gì làm nguyên nhân, nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân. Xúc lấy sáu nhập là nhân duyên, sáu nhập làm tập khởi, sáu nhập làm sanh chủng, sáu nhập làm nhân duyên. À, thì cái sáu nhập này là dễ rồi đúng không? Là sáu cái cửa đưa vào của mình đấy. Thì Đức Phật nói tiếp, đoạn này thiền nhân nói lược nha. Sáu nhập này lấy gì nhân duyên thì lại nói tiếp tục như vậy. Thì sáu nhập là do sắc, danh sắc. À, lục nhập là do sanh danh sắc. À, danh và sắc. À, danh là gì? Sắc là gì? Chúng ta học rồi đó. Danh mạng quyền, sắc mạng quyền thôi. Nếu mình nói danh là tinh thần. À, thọ tưởng hành thức á, là danh á, còn sắc là cái thân thể vật lý đúng không? Đó, cái đó đó do, thì cái đây thật ra Đức Phật đang nói dòng 12 nhân duyên đúng không? Rồi danh sắc này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, thì danh sắc là lấy thức. Đó, quay lại là thức. À, thức, à, tức là thức duyên danh sách. À, danh sắc duyên, duyên lục nhập. À, này các tỷ kheo, thức này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân. Thức do lấy hành làm nhân duyên. hành đúng không, hành duyên thức đó. Đức Phật nói dòng ngược, một cái dòng ngược rất là chỉ về 12 nhân duyên. Này các tỷ kheo, này các hành này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Các hành lấy vô minh làm nhân duyên. Đó, hành thì do vô minh, cho nên đi một hồi tới cái điểm cái trên vòng tròn 12 nhân duyên rồi, đó là điểm vô minh. À, do vô minh đó là theo chiều duyên, theo chiều nghịch rồi. Bây giờ Đức Phật đằng sau á, Đức Phật là nói theo cái chiều nghịch, chiều thuận nữa. Như vậy này các tỷ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu nhập hay lục nhập á, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, sầu bi khổ ưu não được hiện hữu. Như vậy cái bài này Đức Phật nói 12 nhân duyên rất kỹ càng đúng không ạ? Như vậy là sự tập khởi toàn bộ khổ ẩn này đó, cho nên cái khổ ẩn tức là cái nhóm khổ của do mình từ đâu ra, là từ bắt đầu từ vô minh. Từ vô minh này nó có hành, từ hành nó có thức, từ thức nó có danh là sắc, tức là tinh thần và vật chất thân thể đó. Rồi từ danh sắc đó nó chiên ra, nó sanh ra sáu căn của mình, nó sáu cái cửa đi vào là sáu nhập đó. Rồi từ cái đó nó xuyên ra cái xúc, và nó tiếp xúc được cái cảnh chứ, âm thanh tai mắt mũi, rồi nó tiếp xúc với cảnh, rồi từ đó nó đưa ra cái cảm thọ, từ cái thọ cho nên mới ôm ấp rồi là ái, đẩy ra cũng cho là vậy đi, là ngược lại cái ái, nhưng mà thôi nói ái, rồi ái rồi cho nên chấp lấy, nên thủ, thủ rồi chấp lấy thì nên nó có rồi mới có duyên sanh, sanh rồi từ đó mới già chết, sầu bi khổ ưu não. Đó, rồi đoạn sau Đức Phật nói ngược lại, thì cái đoạn này nó cũng dài lắm nên đừng dần xin ngược lại, nó ngược lại một lần nữa về 12 chiều nghịch của 12 nhân duyên. Tóm lược về duyên, đành thay này các tỷ kheo, các ông nói như vậy và ta cũng nói như vậy, cái này có nên cái kia có, cái này sanh nên cái kia sanh. Đó, tóm lại là cái này có nên cái kia có, cái này sanh nên cái kia sanh. Như vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xúc nhập, sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, sầu bi khổ ưu não cùng sanh khởi. Đó, tóm lại một mớ cái mình có già nè, có chết nè, có sầu, có bi, có khổ ưu não, não là khó chịu, là do đâu? Do cái dòng này, tới cuối cùng là sanh thì có sanh thì có khổ thôi. Như vậy là sự tập khởi toàn bộ khổ này, rồi sau đó là diệt theo chiều nghịch, chiều thuận. Thì do vô minh diệt, đoạn diệt thì xả ly một cách hoàn toàn nên các hành diệt, do các hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt, do sáu nhập diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết, sầu bi khổ ưu não đều diệt. Đó, nó tóm lại muốn diệt hết cái này thì hãy diệt tự vô minh. Như vậy sự đoạn diệt của toàn bộ khổ ẩn này, rồi đằng sau Đức Phật nói diệt theo cái chiều nghịch, nó nói ngược lại. Đó, tóm lược lại về cái chuyện này, Thiên Trang xin bỏ cái đoạn này dài lắm, nhưng mà tóm lại thôi, tại vì cái này mình muốn học hoài mà. Là thay này các tỷ kheo, các ông nói như vậy và ta cũng nói như vậy, cái này không có nên cái kia không có, cái này diệt nên cái kia diệt, như vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt nên sáu lục nhập, sáu nhập diệt, sáu nhập diệt nên xúc diệt, xúc diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt nên già chết, sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy sự đoạn diệt toàn bộ khổ này, cái đoạn này là 12 nhân duyên. Ai mà hiểu được cái đó là bữa nay chắc hiểu 12 nhân duyên rồi đó. Nhưng mà quan trọng là khi mình hiểu được rồi đó thì cái tri kiến về ngã mình nó tan. Ở đây Đức Phật nói nè, tri kiến về ngã này các tỷ kheo, các ông nên biết như vậy, thấy như vậy, các ông nên biết như vậy, thấy như vậy, có còn chạy theo thời quá khứ và suy nghĩ ta có mặt trong thời quá khứ hay không có mặt trong thời quá khứ. ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào, ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế nào, trước kia ta là gì và ta có mặt như thế nào trong thời quá khứ. Thưa không, bạch Thế Tôn. Đó, người hiểu đạo thì tới đoạn này thì xong rồi. Có nghĩa là nếu mà quý vị hiểu được cái dòng 12 nhân duyên đó thì quý vị có còn hiểu, còn hỏi, suy nghĩ nữa. Ta có mặt trong đời quá khứ chưa? Thời quá khứ tức là thời lúc quá khứ nào? Và ta có mặt như thế nào? Và ta có hình vóc như thế nào nữa? Đó, ta có mặt như vậy. Ta là gì và ta có mặt như thế nào trong quá khứ? Thì các tỳ kheo nói không. Còn bây giờ mình có không? Mình nói có, đúng không? Mình nói đời quá khứ mình là ai đó thế này kia. Thật ra nó vẫn là một chất. Tại vì sao? Vì cái thức nó duyên như thế, nó sanh thôi chứ nó không phải là ta. Cho nên mới xóa đi cái tà kiến lúc đầu á, là cái vị tỳ kheo đó sa thi á, chấp vào là tà kiến là gì? Là có một cái thức nó lung chuyển mà nó không có thay đổi. Còn đây Đức Phật nói là cái vòng 12 nhân duyên nó chỉ là do duyên sanh, có vô minh, có hành duyên thức, nó cứ sanh như vậy, vòng vậy. Nó khi chết đời này thì cái thức này diệt, cái thức khác nó sanh. Quý vị hiểu không? Đó, cái thức ở thân thể này nó diệt, cái thức ở thân khác nó sanh. Chính vì vậy cho nên mình đâu có mặt trong quá khứ đâu, mình đó là không phải mình. Quý vị hiểu không? Cái quá khứ đó không phải là ta. Cái vấn đề nằm ở đây nó không phải là ta, mà ta chỉ là kế thừa của nghiệp quá khứ, tức là cái dòng tâm thức đó thôi. Đó, và ta sai lầm chúng sanh là gì? Chưa học Phật á thì rớt vào đoạn kiến. Đoạn kiến là gì? Đoạn kiến tức là mình cho là mình do cái gì đó nó sanh ngẫu nhiên chết rồi hết, không có đời quá khứ, không có đời tương lai, thì rớt vào đoạn kiến rồi. Mà là nếu mà học Phật rồi á, thì học một hồi là rớt vào thường kiến. Thường kiến là gì? Cho là ta là vĩnh viễn không có bất biến qua thời gian, tức là ta từ quá khứ vô thủy tới vị lai vô chung, ta là đó. Nhưng mà không phải như vậy. Cái thức của ta nó diệt, thức khác nó sanh, đời này qua đời khác. Cho nên cái đó nó kế thừa. Có cái thừa gì? Kế thừa cái nghiệp, chứ không kế thừa tất cả. Nó không phải là thức đó. Mà không phải thức đó thì đâu phải ta. Cho nên nói mà ta cũng không đúng, mà nếu không ta cũng không đúng. Chỉ có mình nói ta là sai, tại vì cái ta không thể nào ta được. Nhưng ta kế thừa, gọi là tạm mà kế thừa cái dòng nghiệp đó, kế thừa cái nghiệp đó. Cho nên gọi là nghiệp là thừa tự của chúng sanh đó. Chúng sanh là thừa tự của nghiệp của mình đó. Cho nên là không thật. Có ta nhưng không phải thật ta. Thì ai hiểu được như vậy đó thì quý vị sẽ xong rồi. Quý vị hiểu được quá khứ rồi thì sẽ không hiểu tới tương lai, thì cũng tương lai cũng vậy thôi. Cho nên sẽ quý vị sẽ không đòi hỏi về tương lai, ta sẽ có mặt như thế nào, ta có thế này kia. Thì quý vị hiểu được rốt ráo như vậy đó thì cái đó gọi là phá thân kiến. Mà cái phá thân kiến đó mới đầu hiểu thôi chứ chưa có tu được á, cho nên chỉ làm tu độ hoàng thôi. Còn khi mình hiểu được rồi dần bay ra được luôn á thì là A-la-hán, thì cái dòng sanh tử luân hồi mình nó dứt, nó diệt, nó không còn nữa. Đó, cái Đức Phật dạy như vậy thôi đó, không có khó gì đâu. Mình hỏi một nói một hồi chỉ để như vậy. Bây giờ nói tới tương lai nè. Này các tỷ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, có còn chạy theo thời vị lai và suy nghĩ ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có mặt trong thời vị lai, tức là ta có mặt trong thời vị lai hay không á, ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào, ta sẽ có mặt trong thời vị lai hình vóc như thế nào, trước kia ta là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời vị lai. Đó, thông thường mọi người sẽ chấp vào cái này đó, cho nên những người tu Tây Thương Tịnh Độ là bị dính cái này nè. Là đó, ta sẽ có mặt trong thời vị lai ở Tây Phương Cực Lạc ta với hình dáng thế này thế kia, được chưa? Rồi ta sẽ có như vậy đó, hình vóc như này, ta sẽ có như thế này. Đấy, ôm ấp một cái thường còn thường hằng. Cho nên là tâm quá khứ đã bất khả đắc rồi, tâm vị lai cũng bất khả đắc nè. Kinh Kim Cang nói đó, là tóm gọn cái đoạn này đó. Rồi bây giờ tâm hiện tại bất khả đắc ở đây nè. Thưa không, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông có nghi ngờ gì về mình trong thời hiện tại? Ta có mặt hay ta không có mặt? Ta có mặt như thế nào? Ta có mặt hình vóc như thế nào? Hữu tình này từ đâu đến và rồi nó sẽ đi đông. Thưa không, bạch Thế Tôn, đó, người ta hiểu thì người ta nói không có. Cùng mình thì kêu, ủa có mà, ta có mặt trong đời hiện tại nè, đang có mặt nè, hình bóng như nè. Rồi hữu tình đó, các hữu tình khác cũng vậy nè, nó có mà, nó từ đâu đến, nó đi về đâu. Mình thấy rõ là mình bị cái dưới này. Cho nên đó, đây là ba câu nói mà Kinh Kim Cang Đại Thừa gọn lại, nó tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Cho nên ngài Lục Tổ Huệ Năng á, ngài ngộ tại vậy á, tại vì ngài ta hiểu cái tâm là gì. Quý vị bây giờ mình học đã rồi mình hỏi tâm là gì? Tâm chính là thức đúng không? Cái gì nữa? Thức đó, cái thức biết đó là tâm gì nữa. Vậy thì có quá khứ cũng không phải, có hiện tại cũng không phải, vị lai cũng phải, không phải bất khả đắc sao? Vậy thì xong rồi. Ai thấy như thế thì người đó thấy pháp, ai thấy pháp thì thấy Như Lai. Thấy Như Lai tức là đắc đạo. Còn không thấy, chưa thấy pháp thì chưa thấy pháp, thấy chưa hiểu thì thấy, chưa thấy pháp thì chưa thấy Như Lai, chưa thấy Như Lai thì còn luân hồi. Còn nếu thấy được gọi là kiến tánh. Kiến tánh cho nên là dòng luân hồi sẽ dứt tối đa là 7 đời thôi. Ai thấy rồi mà kiến tánh là kiến đế đó, ngôn ngữ đại thừa nó kiến tánh là ngôn ngữ kinh điển nguyên thủy gọi là kiến đế thì thôi. Cho nên là thấy được, hôm nay nghe thêm, nghe 100 lần chắc cũng có ngày hiểu mà. Rồi tóm lại, chưa hiểu thì cứ nghe tiếp từ từ. Này các tỷ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông có nói như sau: bậc đạo sư được chúng ta tôn trọng. Chúng ta nói vì chúng ta tôn trọng bậc đạo sư. Thưa không, bạch Thế Tôn. Thì đoạn này hơi khó hiểu. Thật ra nói nghĩa là gì? Tức là mình thì mình suốt ngày tôn trọng Đức Phật. Mà tôn trọng bằng cái gì? Miễn cưỡng tôn trọng. Tức là mình tôn trọng, mình hiểu Phật, mình thấy thật tuyệt vời cho nên mình tôn trọng. Đó. Còn nếu mà quý vị hiểu được cái đoạn trên, đoạn trên rồi thì có tôn trọng không? Chúng ta có tôn trọng bậc đạo sư nữa không? Có tôn trọng nhưng mà ở đây không có quan trọng, tức là nó không có miễn cưỡng mà tôn trọng, mà phải tôn trọng một cách thực sự. Tức là mình hiểu như vậy rồi thì mình sẽ tôn trọng Đức Thế Tôn một cách đúng nghĩa, chứ còn không phải là mình tôn trọng cái kiểu thờ tự. Này các tỷ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông có nói như sau: một sa môn nói với chúng tôi như vậy, các sa môn khác cũng nói như vậy, và còn chúng tôi không có nói như vậy. Thứ không, bạch Thế Tôn, tức là đến đây rồi thì bây giờ có trời nói gì nữa thì cũng vậy thôi, có ai nói gì cũng vậy cũng rồi thôi. Bởi vì sao? Bởi vì đến đó thì quý vị hiểu rồi, minh tâm kiến tánh là tự mình hiểu, tự mình đi, không có ai dắt dẫn mình hết. Quý vị hiểu không? Bởi vì cái thức sanh thức diệt như vậy, thức quá khứ nó như thế, thức hiện tại như vậy, bất thiện qua như vậy đó, chính mình không có đắc nữa mà phải ai nói cho mình nữa, ai bảo nữa, mình có tôn thờ cái gì để mình giúp đỡ mình nữa không? Cho nên là Đức Phật giúp mình là giúp mình cái pháp á, ông thầy cũng giúp mình là giúp mình cái pháp á, nói cho mình hiểu, để mình hiểu rồi mình buông xuống và mình hiểu được cái vấn đề nằm đó thôi. Còn ai không có ai tiếp dẫn được đâu, có ai giúp mình đâu. Cái thức diệt thức sanh như vậy, cái thức nó do duyên, có duyên, duyên gì? Do vô minh nên có hành, có hành nên có thức. Hành tức là gì? Hành tức là ba hành, là ba hành thân khẩu ý, thân hành khẩu hành ý hành, tức là cái khía cạnh về thiện ác của cái ba nghiệp thân khẩu ý đó. Do cái ba nghiệp đó nó sanh là thức, nó thức. Cho nên cái thức á, và tại sao nói như vậy, nói rõ hơn nè. Ví dụ như đời quá khứ, quý vị tạo cái nhân là quý vị làm những cái việc như tán thán tâm bảo, ca ngợi người khác, cho nên đời này quý vị sanh được một cái khả năng là nói hay, nghe được âm thanh hay đó. Đó là do, cũng phải là do hành nghiệp quá khứ, đó là hành nghiệp về khẩu. Về tâm của mình có tâm tốt, mình nói ra lời tốt, cho nên đời này mình được nghe tiếng tốt, mình nói ra tiếng hay, đúng không? Rồi đời quá khứ mình hay truyền cho người ta pháp tu tập, cho nên đời này á, cái nghiệp đó là nghiệp về thân khẩu ý, đúng không? Nghiệp tốt, cho nên đời này quý vị được mắt sáng. Đó là do cái nghiệp nó đời quá khứ mà nó tạo ra thức như vậy. À, quý vị hiểu không? Rồi cái thức đó nó lại từ cái thức đó, nó lại hiện ra nữa do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Danh sắc là bắt đầu nó mới đủ các cái thọ tưởng hành, rồi cái thân thể của mình do mình có cái, có cái trí sáng, tức là cái nhân của mình là nghiệp sáng đó, cho nên đầu óc mình nó đời này nó sáng, nó thông minh, cho nên nó phải sanh ra cái đầu óc, cái độ não nó phải đầy đủ chút. À, chứ nó đồ áo nó teo quá nó đâu có thông minh được. À, rồi gì nữa, do như vậy cho nên cái sắc của mình á, cái sắc tức là thân thể của mình nó sẽ được cái câu cấu tạo làm sao để cái tiếng mình hay, chứ nó ra cái tiếng nó dở. Đó, đó cho nên là gọi từ gì, từ thức duyên danh sắc. Đó, rồi từ cái sinh sắc đó nó mới ra sáu xứ, là các chân tay mắt mũi lưỡi của mình nó cũng nó chạy theo như thế. Cho nên điều là do nghiệp nó, cái vòng 12 nhân duyên nó quý vị phải hiểu sâu như vậy đó, tức là hiểu ngoài cái dòng sinh tử mà nó có mang cái dòng nghiệp ở trong đó nữa, nó rất là rõ ràng như vậy. Đấy, thì mà hiểu như vậy á, thì có ông trời tới nói cho mình cái pháp môn tu cái gì nữa mình cũng không có nghe, tại vì cái pháp môn tu đó nó cũng không thể ngoài cái pháp môn này được. Đó. Còn mà nói cái pháp môn khác thì mình cười thôi chứ mình không có tiếp nhận nữa. Cho nên là chỉ cái nghiệp tiếp dẫn mình là vậy đó, chỉ có nghiệp đi theo mình mà. À, kinh là cũng nói vậy đúng không, chỉ có nghiệp đi theo mình đó. Rồi quý vị chắc hiểu rồi đó. Rồi thưa không bạch Thế Tôn, này các tỷ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông có tìm một vị đạo sư khác không? Thưa không bạch Thế Tôn, đó biết như vậy rồi còn đi tìm ai nữa đó. Cho nên là gọi là khi mê thì thầy độ, khi ngộ thì tự con độ thôi, thấy chưa? À, lục tổ đàn kinh á, cho nên coi kinh nguyên thủy rồi coi pháp bảo đàn kinh, lục tổ đàn kinh mới thấy là tương ưng. Mà chứ còn không mà nghe những người khác giảng, nhiều người bắt truyền giảng thôi đi đâu mất. Đó, cho nên là thấy tương ưng lắm, rất là tương ưng. Quý vị không tìm đạo sư nào nữa đâu, cũng chả cần thầy Thiện Trang nữa, không cần, hiểu rồi thôi, từ nay con bye bye, con hiểu rồi đó. Này các tỷ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông có trở lui lại các giới cấm, tế tự đàn tràng của các tục tử Sa Môn, Bà La Môn và nghĩ rằng chúng là căn bản không? Thưa không bạch Thế Tôn. Thấy chưa? Quý vị biết như vậy rồi, thấy như vậy thì quý vị có giữ lại các giới cấm thủ không? Không. Các vị có làm mấy cái đạo tràng cúng kiến của mấy người Sa Môn tục tử không? Bà La Môn đó không? Và coi đó là căn bản không? Không. Mà một trời cái giới cấm thủ bỏ sạch, đúng không? Bỏ hết giới cấm thủ luôn, không có làm mấy nghi thức cầu cúng và quỳ lục lại sang sinh đủ thứ cái kiểu. Không. Yeah. Quý vị thấy một cái bài kinh này hay như vậy đó, kinh đại đoạn ái tận của trong kinh Trung Hàm, Trung Bộ, quá hay. Quý vị thấy hiểu được vậy thôi là xong hết, anh tự nó người ta gọi là kiến tế. Cho nên người tu đồ hoàng á, ghê lắm, cái sức mạnh bỏ hết các giới cấm thủ luôn, bỏ hết mấy cái làm mấy nghi thức tế tự đàn tràng để cầu cúng đó, cúng thì lâm bỏ luôn. Cái đó là mấy Sa Môn tục tử thôi nha, tục tử phàm môn, tục tử Bà La Sa Môn là môn tục tử đó, tức là phàm phu không có làm, không có thánh nhân không làm. À, này các tỳ kheo, có phải các ông chỉ nói những gì các ông tự biết, tự thấy, tự ý thức được? Thưa vâng bạch Thế Tôn, bởi vì lúc đó mình tự biết rồi, cần nữa không cần ai nữa đúng không ạ? Lành thay, này các tỳ kheo, các ông đã được ta giới thiệu chánh pháp. Pháp này thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự thân giác hiểu. Đó, cái bài tán phán pháp quý vị ấy, một hồi Đức Phật cũng nói đó, chánh pháp là gì? Pháp này thiết thực trong hiện tại đó, thiết thực nè, ngay có hiện tại, không có thời gian, tức là không bị hạn chế với thời gian, đến để mà thấy. Ở đây có một cái đoạn nữa, có khi đổi lại là gì? Có hiệu quả tức thời, hiện tại tức là hiệu quả tức thời, có khả năng hướng thượng đưa mình đi lên, được người trí tự mình giác hiểu. Đó, cho người ngu không hiểu nổi, đúng không? Khó là vậy đó. Này các tỷ kheo, pháp này thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự thân giác hiểu. Tất cả những gì đã nói là do duyên này mà nói. Đó, thì cái gì thấy tóm lại là hiểu như vậy được, còn mấy đoạn nữa, nhưng mà đoạn này thì nhân tạm lược. Lược đoạn Đức Phật nói về từ khi nhập thai đến khi luân hồi tiếp trở lại của một người kết thúc, hoặc là kết thúc sinh tử của một người chứng quả là A-la-hán. Thì quý vị có thể coi, do không đủ thời gian với bài kinh nó dài quá cho nên thì cách đi bỏ đi mấy đoạn này. Nhưng mà đoạn này thật ra cũng chỉ là nói đơn giản. Đầu tiên là khi mà nhập thai là như thế nào, là có ba điều kiện, có cha mẹ đúng không, đã đến nhau đủ điều kiện rồi, có cái một cái hương ấm. Hương ấm không phải là thần thức nha, mà cái đó là gọi là cái nghiệp nó tiếp nối đó, có đúng cái duyên nghiệp đó tiếp nối vào. Thì có thai trong mẹ trong 9 tháng hoặc 10 tháng sanh ra, rồi lớn lên rồi chơi, rồi lớn dần dần đến hiểu biết, rồi hiểu biết học, hiểu biết đủ các kiểu tiếp xúc, rồi cái vòng vòng một cái hết đời đó, đi vòng cái vòng đó nữa gọi là vòng luân hồi. Còn nếu ai á, đi ngược á, là tới đó họ hiểu pháp tu hành xuất gia gì đó vân vân, thì đắc đạo thì phạm hạnh đã vững, đã lập xong, cuối cùng là chứng A-la-hán là kết thúc sinh tử. Thì đó Đức Phật nói cái đoạn đó chỉ là hai con đường khác nhau. Một con đường là cúng người đó sanh ra nhưng mà đi đến giải thoát, một con đường là cúng là người đó sanh ra nhưng mà cuối cùng là đi đến tiếp tục hồi dưỡng vòng lại như cũ nữa. Thì tóm lại là vậy thôi. Bài kinh đoạn ái tận này, đại kinh đoạn ái tận này chỉ bấy nhiêu đó thôi. Kết luận này, các tỳ kheo, các ông hãy thọ trì ái tận giải thoát này. Được ta nói một cách tóm tắt, nhưng phải nhớ là tỷ kheo Sa Thi, con của người đánh cá, đã bị mắc trong cái lưới lớn của ái, trong sự rối loạn của ái. Đó, quý vị nhớ, quý vị đừng như ông tỳ kheo Sa Thi nhé. Nhớ cái bài này để mà học, để đối chiếu với kinh điển Đại Thừa, với những người học di thức. Cho nên thiện trang nói học di thức quên dùm cái A-la-da đi, không quốc vô A-la-da rồi mặt nạ, học thấy 6 thức thôi, Đức Phật nói 6 thức thôi, người đời sau họ đưa lên thành 8 á. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Đây là bài kinh đại kinh đoạn ái tận Maha Tăng Nha San Khai Gia Xuất Ta, là kinh 38 trong kinh Trung Bộ. Nó có bài tinh tiểu kinh đoạn ái tận nữa, nhưng mà cái bài kinh đại kinh này hay hơn. Thì quý vị coi nghe nó, ai mà hiểu xong cái đó là xong đó. Bữa nay giảng tuyệt vời đó, cho quý vị. Nếu quý vị ai hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì sao, mà nghe đến lúc nào đó nó hiểu. Tại vì cái đó là trầm vun bồi thiện căn. Người chưa có thiện căn thì nghe qua có một chút. Người có một chút thì vun thêm một chút nữa. Người có một chút nữa rồi thì thêm một chút nữa nữa. Và mà người đủ thì người đó xong. Tức là hiểu được cái vấn đề cốt lõi. Quý vị thấy không? Kinh Trung Bộ có nhiều bài kinh hay lắm. Trung Bộ hay Trung A Hàm có nhiều bài kinh hay. Thì Thiện Trang thấy là nếu mà ai mà học cái 5 bộ kinh Nikaya thôi là đủ rồi. Không cần học A Hàm cũng được. Nếu mà học A Hàm thì vẫn thiếu một số điều yếu hơn, tức là tại vì nó không rõ bằng kinh Nikaya ở trong một số bài. Tuy nhiên kinh A Hàm giúp mình có nhiều cái nhìn khác nữa, tức là nó cũng tốt, và nó là cái chuyển tiếp rất tốt cho những người mà từ Bắc Tiền sang. Cho nên là mỗi cái nào cũng có hay, và nếu mà đánh giá mà nếu mà đầy đủ hơn thì dân vẫn đánh giá kinh Nikaya hay hơn kinh A Hàm, đầy đủ hơn kinh A Hàm. Những cái bài kinh này thì bên A Hàm không có hay bằng. Có những cái bài kinh mà phải nói bên Nikaya quá hay. Cho nên là học, quý vị hiểu được vậy thì hy vọng quý vị sẽ thành công. Hôm nay có lẽ là giảng tới đây được rồi, để với khác giảng tiếp. Chứ còn nếu bây giờ giảng vô vi diệu pháp nó loãng mất quá nhiều. Thiện Trang sẽ cố gắng giảng cho hết cái phần vi diệu pháp, xong rồi giảng lại cái phần câu xá, cái phần chắc phẩm hiền thánh là đủ rồi. Để hiểu từ noãn vị gì, nhẫn vị gì, đảnh vị, thế đệ nhất vị là gì. Thì mình học cái đó thôi là chương đó là đủ rồi. Rồi sau đó mình sẽ, sau này mình giảng những cái bài kinh dài như thế này nè. Phải một buổi giảng bài kinh đó thì mới được. Tại vì cái tu chứng nó nằm trong nhiều bài kinh như thế này. Mà nếu mà mình không có giảng, mình cứ cắt ngắn, mình nói tóm tắt á, thì mọi người nghe thì có thể hiểu rất dễ, nhưng mà cái hiểu đó không đủ sâu. Còn nếu như một bài kinh như thế này, chi tiết như thế này nè, quý vị nghe đâu là nó thấm tới đó. Tại vì Đức Phật, lời Đức Phật tuyệt vời lắm. Cho nên là mình cần phải học chánh kinh. Tất nhiên có những người ngộ rồi thì người ta cũng chả cần cái chánh kinh đâu. Nhưng mà mình không phải như vậy, mình phải cố gắng bám sát theo ý của Phật á, thì tốt hơn là mình nói tóm tắt. Thì mình hiểu rồi thì mình nói sao cũng được, nhưng mà cái người không hiểu thì sao người ta nắm được. Thì phải nói theo chi tiết của Phật. Đó. Thì chi tiết của Phật á, thì đó. Quý vị thấy không ạ? Hồi xưa Thiện Trang đã nói rồi, cái sai của Đại Thừa là gì? Có chân tâm thường trụ. Cái sai đó là có mình chấp vào một cái thức vĩnh hằng bất biến. Và cái, hồi xưa Thiện Trang nó thấy như vậy, mà Thiện Trang chỉ coi A Hàm thôi, chưa có coi bài kinh này. Nhưng mà Thiện Trang nó thấy nó không ổn rồi, mà mình coi nhiều thì mình thấy không có ổn. Rồi sau này coi cái bài kinh này, đúng rồi, đúng Phật nói, đúng y chang. Thấy chưa? Tà kiến đúng không? Cho rằng cái thức này luân hồi, tức là luân chuyển nhưng mà không có đổi khác. Đó là một cái sai lầm đó. Mà đã mình hiểu được ra cái thức đó, nó không phải nữa. Cho nên là quá khứ không phải là mình, hiện tại không phải, tương lai không phải. Đó, thì cái đó vô ngã đó. Cho nên là vô ngã. Thì cái đây bài kinh này đoạn tận ái. Thì đoạn ái tận tức niết bàn. Cái lời ái tận tức niết bàn ở trong kinh đó nha. Chứ không phải Thiện Trang nói đâu á. Thì ai hiểu được là hiểu nha. Cái vòng 12 nhân duyên bữa nay nó lượt đó. Cái bài này nếu mà quý vị không hiểu thì đến lúc nào đó giảng nguyên cái bài kinh này lại lần nữa, phân tích kỹ hơn với cái lời văn sáng suốt hơn. Lần sau nếu Thiện Trang giảng lại á, lâu lâu sau này giảng lại thì sẽ có tham khảo các sớ giải vân vân để làm cho cái lời văn nó sáng tỏ hơn, để quý vị nghe qua là quý vị hiểu rõ hơn nữa, không cần phải giải thích nhiều. Thì những cái bài kinh này là gọi là điển hình để chứng quả giải thoát. Trong kinh A Hàm và kinh Nikaya có những bài kinh như thế rất là hay. Pháp hành chỉ nghe qua một bài là xong. Cho nên người ta nghe một bài người ta chứng quả. Hồi thời xưa Đức Phật vậy, mình nghe nhiều thì qua lâu mới trúng được bài, đúng không? Còn những cái nhân quả gì đó, đạo đức thì thật ra thì chỉ giảng cho quý vị để quý vị tu để được nhân thiên. Chứ mà nhân thiên nó trong khi mình chưa có làm được thôi, chứ còn khi mà quý vị làm được cái bài kinh này rồi á, quý vị hiểu rồi đó, mà quý vị đạt được thân kiến với cấm thủ rồi thì nghi ngờ nó hết rồi đó. Tức là bài kinh này quý vị thấy không ạ? Trong đoạn này quý vị thấy hết nghi ngờ, tại quý vị cũng đâu có nhận ai là thầy khác nữa, đúng không? Cái đó là tiêu chuẩn tu đồ hoàng, nó ngầm ở trong này hết đó. Không nhận người khác làm thầy, không cần nghe ai khác, cũng không có giữ mấy cái giới cấm thủ, cũng không có tế tự cúng để biến gì hết. Rồi quý vị thấy rõ thân kiến như vậy, quý vị bỏ sạch như vậy, đây là bài kinh để vào ít nhất sơ quả tu đồ hoàng, và thậm chí phạm hạnh lập luôn, tức là chứng A La Hán luôn. Nên học, nên cố gắng nghe nha, lên về đánh vào kinh 38 trong kinh Trung Bộ, nghe đi nghe lại, cắt ra nghe, hoặc là không hiểu thì nghe cái bài giảng này lại, chị thích nghe đi một hồi sẽ hiểu. Có mấy cái đoạn vòng 12 nhân duyên thì Thiện Trang đã giảng rồi, nên cũng không khó đâu. Dạ, hôm nay thời gian cũng hết rồi, hẹn quý vị hôm khác. Ai có thắc mắc gì xin mời vào thứ sáu tuần này là 20 giờ tối giờ Việt Nam, có học Phật Vấn Đáp trong Zoom. Dạ. Và thứ bảy tuần này chúng ta nghỉ, đúng không ạ? Tại vì chúng ta đã học cái hai tuần nào có học Phật Vấn Đáp thì sẽ nghỉ một buổi giảng. Và ai cộng tu online thì thứ chủ nhật này mình nghỉ được bữa nữa nha. Tại vì sao? Tại sao nghỉ bữa nữa? Tại vì chúng ta cũng tu còn tu ba tuần rồi, nghỉ một bữa đi để quý vị tự tu, của Thiện Trang cũng tự tu. Dạ. Cứ ba tuần mình nghỉ một lần. Dạ. Dạ, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dạ, xin chào toàn thể quý vị.